Chương 851, thật muốn trộm mầm ngống. Cô ta thậm chí dường như còn nhìn thấy bóng dáng của Lục Đình Kiêu năm đó, cách giải toán của hai cha con nhà này quả thật giống hệt nhau. Nhưng mà, Tiểu Bảo năm nay mới chỉ có 5 tuổi. Điều này quả thật khiến cho người khác kinh ngạc. Quan Tử Giao vừa dứt lời, toàn trường đã dậy lên tiếng ồ kinh ngạc. Mẹ ơi, gặp quỷ rồi. Thằng nhóc bé tí này thực sự làm đúng. Không chỉ như thế, mà lại còn được Quan Tử Giao đánh giá cao nữa chứ. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, tất cả bọn họ đều tận mắt nhìn thấy chính tay Tiểu Bảo viết từng con số từng đáp án một, có muốn không tin cũng không được. So với hành vi mang cháu mình đến những nơi thượng lưu để khoe khoang một cách có tính toán trước của Quan Thụy thì Tiểu Bảo thể hiện bản thân hoàn toàn tự nhiên. Vì thế mà sự kinh ngạc của mọi người đương nhiên là càng lớn hơn, trong thoáng chốc tất cả mọi người đều vây quanh Lục Sùng Sơn. Giỏi lắm, Lão Lục. Hóa ra ông mới là người giấu kỹ nhất đấy nhé. Chả trách ông suốt ngày giấu cháu như giấu vàng. Cháu ông đúng là thần đồng. Ghen nhà họ Lục tốt thật đấy. Quả đúng là thiên tài. Đây đâu phải còn ở cấp bậc thiên tài nữa. Sắp nghịch thiên đến nơi rồi. 5 tuổi tôi vẫn còn đang nghịch đất kia kìa. Vào giờ phút này, được nghe đám người xung quanh khen lấy khen để, quả thực Lục Sùng Sơn khó mà miêu tả được tâm trạng của mình hiện giờ, giống như cục tức nghẹn lâu ngày trong lòng được xả ra bằng sạch. Ôi, các ông nói thế oan cho tôi quá, chuyện này tôi cũng không biết thật mà. Có lẽ bình thường thằng bé đọc rất nhiều loại sách nên thế chăng? Tính kình Vũ nhà tôi giống hệt bố nó, thằng bé độc lập lắm, tôi không phải không muốn quản mà là không quản được thằng bé. Chỉ đành để kệ nó thôi. Lục Sùng Sơn tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Thế này thì đâu cần đến ông quản nữa, thằng bé là tự học thành tài đây mà. Đây cũng coi như ứng với câu nói thiên tài luôn luôn khác với người thường. Không hổ là Lục gia. Đúng là thâm tàng bất lộ một. Nếu như không phải là cô hầu gái đó nói lỡ miệng thì ai mà biết được đứa trẻ đó hóa ra lại lợi hại như vậy. Một nghĩa là người này có tài nhưng che đậy, không lộ ra ngoài cho người khác thấy. Chưa từng nghe câu khiêm tốn là sự khoe khoang châu bò nhất à. Thế mà có người dám nói thiên phú của Quan Chí Thần còn tốt hơn cả Lục Đình Kiêu chứ. Ngay đến cả cậu con trai mới 5 tuổi của người ta còn không thể bị được, thế mà còn dám khoe cơ đấy. Đám khách nữ đứng một góc khác thì lại càng kích động hơn, mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Tiểu Bảo không chớp. Trời ạ, ghen của Lục Đình Kiêu tốt quá đi mất, thật muốn trộm mầm ngống của ảnh về nha. Ôi ma ơi! Sao cô đen tôi thế? VN! Tôi đen cái gì mà đen? Các cô dám nói các cô không nghĩ thế không? Kể cả có trộm được mầm của người ta thì sao? Cô có dám bảo đảm mình sẽ không kéo thấp chỉ số thông minh của con mình xuống không? Nói ra mới nhớ, tôi lại càng tò mò muốn biết mẹ của đứa trẻ đó rốt cuộc là ai, ghen của cô ấy chắc chắn không tồi. Lục Cảnh Lễ vừa bước vào liền thấy Ninh Tịch lẳng lặng không một tiếng động nắm bắt tình thế rồi đảo ngược toàn bộ cục diện, quả thực là chỉ biết chống mắt lên mà nhìn, ôi cha mẹ ơi! Kỹ năng diễn xuất của anh Tịch quả thật xuất thần nhập hóa. Dáng vẻ tôi chỉ là người tốt thôi của cô ấy đủ tắt cho nhà họ Quan một phát sưng mặt lên rồi kìa. Anh ta cuối cùng cũng biết tại sao tối nay cô nhất định phải mặc thành như vậy, hóa ra để mai phục bên cạnh Tiểu Bảo. Rốt cuộc thì cũng biết tối nay ai là người lên sàn rồi. Phen này Tiểu Tịch Tịch nhất quyết giúp Tiểu Bảo lấy lại thể diện đây mà. Lục Đình Kiêu ở bên cạnh lại vô cùng bình thản, vẻ mặt tiểu vợ mình thì đương nhiên là lợi hại. Tiểu Tịch Tịch không nghĩ đến nhớ đâu Tiểu Bảo không biết làm thì thế nào à? Lục Cảnh Lễ đột nhiên nghĩ ra vấn đề này, nghi ngờ lẩm bẩm. Lục Đình Kiêu liếc anh chàng một cái, sau đó mặt không gợn sóng nói, con trai anh mà vô dụng thế à? Lục Cảnh Lễ, chóa má, thích sâu ân ái cuồng ma giờ lại thêm trò khoe con trai nữa. Sao tôi sống nổi nữa đây TT3? Chương 852, nó vốn dĩ bị tự kỷ mà. Sau khi cho Quan Chí Thần ăn hành một trận, Ninh Tịch cũng coi như đỡ tức được một chút. Thiếu niên thiên tài Quan Chí Thần sau khi bị Tiểu Bảo dạy cho một bài học làm người thế nhưng vẫn không cam lòng, lại tìm thêm mấy bài càng khó hơn nữa đến thách đố Tiểu Bảo, sau cùng đương nhiên lại bị hành cho toái khói. Lúc này, đám người vây quanh Quan Chí Thần đều chuyển hết sang bên Tiểu Bảo, thậm chí còn trực tiếp động tay động chân sờ lấy sờ để tính dính chút hơi thở của thiên tài, khiến cho Ninh Tịch sa mạc lời luôn. Mà hiếm thấy là hôm nay bánh bao nhỏ lại rất kiên nhẫn, bị bao nhiêu người vây lấy, anh một câu tôi một câu dịu rít như cái chợ vỡ mà lại chẳng lộ ra tí mất kiên nhẫn nào. Tiểu Bảo vẫn bình thản như không, tuổi nhỏ mà lại thích ra vẻ cao thâm khó đoán, càng khiến mọi người cảm thấy đáng yêu vô cùng. Thế giới trong mắt của nhóc chỉ có mẹ Tiểu Tịch, chỉ cần được mẹ Tiểu Tịch nắm tay, những người khác có ồn ào đến mấy đi chăng nữa cũng không sao. Không ngờ Tiểu Bảo lại giỏi như thế đấy. Người ta vẫn thường hay nói con trai mà học giỏi toán là hấp dẫn nhất, hóa ra trẻ con cũng như thế. Tôi ngất mất. Muốn veo cái má bầu bính đó quá đi. Cái mặt nghiêm nghiêm không nói chuyện kia yêu chết mất thôi. Tối nay Tiểu Bảo thu hoạch thêm một đống fan chị gái, thậm chí còn có mấy người cãi cọ đòi là mẹ nuôi của nhóc nữa. Số người đòi đặt sẵn chỗ cho con gái mình còn nhiều đến mức không đếm xuể. Chỉ trong thoáng chốc, Quan Chí Thần đã hoàn toàn bị cho ra rịa. Cậu ta trơ mắt nhìn ánh mắt khích lệ và ánh hào quang vốn di thuộc về mình giờ đã bị thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đó cướp đi, gương mặt càng lúc càng âm trầm. Trong lúc tất cả mọi người đang vây quanh Tiểu Bảo, cậu ta đột nhiên mở miệng, u ám nói ra một câu, cháu đọc trong sách có nói rằng, những đứa trẻ bị tử kỷ thường phát triển khác người, hóa ra đúng là thế thật. Giọng của Quan Chí Thần không nhỏ, cho nên cơ bản là tất cả mọi người có mặt ở phòng tiệc đều có thể nghe thấy câu nói đó của cậu ta. Thoát một cái, bầu không khí náo nhiệt đã lặng ngắt, tất cả mọi người đều trở nên ngượng ngập. Cùng với câu nói đó của Quan Chí Thần, con ngươi của Ninh Tịch co lại, Lục Sùng Sơn thì như thể bị người ta giáng cho một phát tát, gương mặt vui vẻ cũng cứng đờ. Đây chẳng phải là ai khác mà là đứa cháu mà Quan Thụy yêu quý nhất, nên cho dù bây giờ bọn họ có tức giận ngút trời đi chăng nữa thì cũng không thể nổi giận. Quan Thụy và Quan Tử Giao sắc mặt thoáng cái cũng thay đổi, Quan Tử Giao vội vàng chạy đến, kéo Quan Chí Thần đến, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc nói, Chí Thần, cháu nói vơ nói vẩn cái gì thế? Biểu cảm trên mặt Quan Thụy cũng cực kỳ nghiêm túc, Chí Thần, cháu còn không mau xin lỗi em đi à, cháu nghe được những thứ linh tinh vớ vẩn đó từ lâu vậy? Chuyện này mọi người chỉ cần biết trong lòng là được rồi. Muốn thể hiện quan tâm thì nói riêng với Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý, chứ còn nói thẳng ra trước mặt bao nhiêu người thế này thì rõ ràng là cố ý làm Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý mất mặt rồi còn gì. Huống hồ đây còn là cái vảy ngược của Lục Sùng Sơn. Quan Chí Thần từ trước đến nay chưa bao giờ mất mặt như thế này, cũng chưa bao giờ bị ông nội và cô ruột mắng trước mặt người khác thế này, vẻ mặt tỏ ra không phục. Trong sách vốn dĩ viết như thế mà, thằng nhóc này vốn dĩ bị tự kỷ, cậu ta đâu có nói sai. Thế nên, Quan Chí Thần tiếp tục lớn tiếng nói, cháu không nói linh tinh, nó vốn dĩ bị tự kỷ mà, nếu không thì sao nó không mở miệng nói chuyện đi? Tại sao cứ phải để người hầu nói giúp nó? Trạng thái của Quan Chí Thần lúc này đã bị mất khống chế, khiến cho tình hình rơi vào cảnh vô cùng lúng túng. Mọi người quay ra nhìn nhau, thậm chí ngay đến lời giảng hòa cũng không biết phải nói thế nào. Không ai ngờ tới mọi chuyện lại đi đến nước này, Quan Chí Thần thế mà lại dám lôi chuyện không thể cho người khác biết đến nhất của nhà họ Lục ra phơi bày cho tất cả mọi người tham gia bữa tiệc mừng này. Chương 853, đòn sát thủ của Tiểu Bảo. Bốp một cái, Quan Thụy giáng cho Quan Chí Thần một cái tát. Câm mồm. Ông bảo cháu đi xin lỗi em. Người khác gâm thầm nói linh tinh thì thôi. Tại sao cháu có thể dễ dàng tin mấy cái tin nhảm nhí này thế hả? Em Kình Vũ vẫn bình thường, nào đâu có bị bệnh chứ? Cho dù ông ta có thương cháu nội thế nào đi chăng nữa, nhưng vì để cứu vãn cục diện, chỉ đành phải làm thế này, ông ta cần phải thể hiện thái độ của mình ra. Đồng thời, trong đầu của Quan Thụy lóe lên một suy nghĩ. Chuyện ngày hôm nay làm ầm lên như thế, tuy rằng sẽ khiến Lục Sùng Sơn không vui nhưng mà lại có thể khiến thằng Bát Lục Kình Vũ bị phế bỏ. Không cần tốn quá nhiều công sức cũng đã giúp Tử Giao diệt trừ một người thừa kế rồi. Chẳng qua là phải để cho Chí Thần chịu thiệt thòi một chút. Quan Chí Thần bị tát cho một cái, một hồi lâu sau vẫn không tỉnh táo lại được, trên gương mặt tràn đầy biểu cảm không thể tin nổi. Ông nội! Ông đánh cháu! Tuy rằng Quan Thụy luôn luôn tỏ ra nghiêm khắc đối với cậu ta trước mặt người ngoài, nhưng thực ra ở nhà lại chiều chuộng cậu ta. Cậu ta nói gì nghe nấy. Từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh cậu ta đến một lần, thế nhưng hôm nay lại vì một thằng nhóc câm điếc thối tha mà đánh cậu ba. Quan Thụy cũng đã làm đến nước này rồi, Lục Sùng Sơn là người lớn đương nhiên cũng không thể tính toán với một đứa bé. Bàn tay cầm ba tong khẽ run, ông ta trầm giọng nói, thôi bỏ đi, Chí Thần vẫn còn nhỏ, không sao đâu. Nhưng câu nói này cũng quá tổn thương người khác, Chí Thần, cháu đúng là phải xin lỗi tiểu bảo nhà chúng ta. Nhan Như Ý nhìn cháu nội cưng đang được Ninh Tịch nắm tay thật chặt, trong lòng bà hối hận không thôi, sớm biết thế này thì đã không để tiểu bảo xuất hiện rồi. Bà đã đánh giá quá cao sự tồn tại của cô gái này mà quên mất là vẫn còn vô số mối họa không xác định có thể xảy ra. Sớm biết thế này bà thà giấu tiểu bảo trong nhà cả đời không gặp ai, chứ không muốn thằng bé phải chịu tổn thương như thế này, cùng lắm thì bà nuôi tiểu bảo cả đời, thế thì cũng có sao đâu. Quan Tử Giao biết, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý bề ngoài thì tỏ vẻ không tính toán, nhưng trong lòng chắc chắn đang cực kỳ không vui, vội vàng khuyên bảo, Chí Thần, nghe lời, đi xin lỗi em Kình Vũ đi, chuyện này đích thực là cháu sai rồi. Khu, đúng thế, Kình Vũ là em. Cháu nên yêu thương bảo vệ em mới đúng. Mạc Lăng Thiên cũng lên tiếng. Con mẹ nó đấy. Cái thằng Quan Chí Thần này. Trẻ con cái con mẹ gì. Ông đây cũng là trẻ con đây này. Mẹ nó chứ, phải đánh cho thằng nhóc đó một trận mới được. Cái lao giả Quan Thụy đó chắc chắn là đang cố ý mà. Lục Cảnh Lễ không nhịn được nữa, chuẩn bị sắn tay háo xông lên, lại bị Lục Đỉnh Kiêu đứng bên cạnh kéo tay giữ lại. Anh làm cái gì vậy? Con trai anh, cháu em bị người ta bắt nạt thành ra như thế đấy. Lục Cảnh Lễ kích động nói. Ánh mắt của Lục Đình Kiêu vẫn sâu thẳm như một hồ nước, yên lặng nhìn về phía Tiểu Bảo và Ninh Tịch, trên mặt chẳng có biểu cảm nào. Quan Chí Thần chịu không nổi nữa, tất cả mọi người đều nói giúp thằng nhóc cầm đó. Trong lúc kích động, cậu ta giật tay ra khỏi Quan Tử Giao, hét to nói, nó bị tự kỷ mà, có nghĩa là bị bệnh đó, bị cầm đó. Nếu như không phải, tại sao nó không mở miệng nói chuyện? Nếu nó có thể nói chuyện với mọi người thì cháu sẽ xin lỗi nó. Còn không cháu tuyệt đối sẽ không nói đâu. Cháu không nói sai mà. Quan Chí Thần không ngừng ép Tiểu Bảo phải tự nói chuyện, giọng điệu như sắp phát điên đến nơi, vang vọng trong đại sảnh rộng lớn. Một lúc lâu sau, khi Quan Thụy nghĩ rằng đã đạt được hiệu quả mong muốn, biết không thể làm cho tình hình trở nên thái quá nữa, đang định âm thầm gọi người hầu đi theo chuẩn bị đưa Quan Chí Thần về nhà trước thì. Trong bầu không khí tĩnh lặng, một giọng nói non nớt thản nhiên lạnh lùng vang lên, anh không xứng. Giọng nói đó non nớt chúc chắc đến lạ, lại khàn khàn, dù non nớt nhưng đối với những người có mặt ở đây thì lại chẳng khác gì một tiếng sấm. Chương 854, thật khí phách, muốn gả cho bé quá. Nói chuyện rồi. Khoảnh khắc đó. Giây phút đó tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều ngây ra tại chỗ. Vẻ mặt của Quan Tử Giao tràn đầy sửng sốt, còn kẻ vừa này vẫn đang gào thét Quan Chí Thần giờ lại như bị ai bóp cổ, đột nhiên tắt tiếng. Thế mà có thể nói chuyện. Thằng nhóc câm này. Thế mà dám bảo cậu ta không xứng để nó mở miệng nói chuyện ba. Cái vẻ đã nằm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay trên mặt của Quan Thụy, thoáng cái đã nứt vỡ. Sao có thể thế được? Lúc ông ta chưa về nước đã âm thầm bỏ rất nhiều thời gian để thăm dò về tình hình của thằng bé này, biết được sau sự kiện bị bắt cóc thì tình huống của nó cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí đã 2 năm không mở miệng nói câu nào. Chưa kể lúc nãy, chẳng qua chỉ nghe được nội dung cuộc nói chuyện của Quan Tử Giao vào Nhan Như Ý thôi đã bỏ chạy mất dạng rồi, khả năng chịu đựng tâm lý kém như thế. Thế mà trong tình huống vừa rồi nó không những không mất kiểm soát tại chỗ mà còn mở miệng nói chuyện. Khoảnh khắc này, cục diện vốn dĩ đã ngã ngũ lại xoay chuyển chỉ trong chớp mắt. Ngầu quá đi mất trong đám người, không biết ai đó đã thốt lên đầy kinh ngạc. Ngay sau đó, những tiếng ồ lên như thể được bật công tắc, tiếng bàn tán phấn khích sôi sùng sục vang lên khắp nơi. Ôi trời ơi ba! Đây mới chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi hơn tôi đấy. Rõ ràng là trông đáng yêu thế mà khoảnh khắc vừa nãy thật khí phách, thật ngầu. Má ơi ngầu chết mất! Muốn gả cho bé ấy quá đi. Tại sao tôi không sinh muộn mười mấy năm chứ? Hu hu hu, cơ đổ Lục Đình Kiêu độ khó quá lớn, chắc chắn là không thể rồi. Không biết Tiểu Bảo có ngại chơi máy bay không nhỉ? Giờ khắc này, gương mặt như bánh bao của Tiểu Bảo hiện lên vẻ kiêu ngạo thản nhiên giống ba mình đến lạ. Nhóc nói xong cũng không thèm nhìn Quan Chí Thần đang đứng đần ra tại chỗ trợn mắt nhìn mình. Nhóc nắm nay Ninh Tịch bước qua đám người đang kích động, bình thản quay lưng đi thẳng. Bóng dáng nho nhỏ nhưng lại thể hiện khí chàng mạnh mẽ cực kỳ. Hoa hoa hoa. Tiểu Bảo của chúng ta ngầu chết mất ba. Lục Cảnh Lễ kích động ôm chặt lấy ông anh. Ánh mắt của Lục Đình Kiêu lướt qua đám người, gặp được ánh mắt của Ninh Tịch liền lập tức giơ tay đẩy cái mặt Lục Cảnh Lễ đang kích động dường như sắp hôn anh đến nơi ra. Đúng là không dễ để phát hiện ra biểu cảm lạnh lùng trên mặt anh lúc này đã dịu dàng đi mấy phần, vẻ mặt lạnh lẽo như hồ băng giờ giống như tuyết tan đầu mùa xuân. Lẽ nào chỉ có một mình tôi cảm thấy bõ tức à? Vừa nãy quan trí thần đúng là có hơi quá đáng quá rồi, kể cả người ta có bị tự kỷ thật đi chăng nữa thì cũng không nên cố ý chọc ngoáy vào vết thương lòng của người ta thế chứ. Thế mà còn ép người ta phải mở miệng nói chuyện. Người ta bị tự kỷ thì làm sao mà nói chuyện được? Chứng minh được người ta có bệnh thật thì khiến cậu ta vui đến thế à? Đúng thế đấy. Thiếu niên thiên tài cái gì chứ? Cái gì mà ra giáo tốt, nhân phẩm học vấn ưu tú chứ? Một đứa trẻ có nhân phẩm, học vấn ưu tú mà không biết độ lượng, nhường nhịn sao? Chẳng qua chỉ là một bài toán bị người khác giải ra thôi thế mà tức đến như thế. Cậu ta cho mình là ai chứ? Chẳng lẽ cả trái đất này đều xoay quanh cậu ta? Không chỉ nhỏ mọn mà tâm tư còn ác độc. Đối xử với một đứa bé 5 tuổi quá đáng như thế. Tiểu thái tử nói không sai tí nào, cậu ta căn bản không xứng. May quá! May quá! Tin đồn chỉ là tin đồn, tiểu thái tử không chỉ bình thường mà lại còn là tài năng khôn cùng nữa chứ. IQ lẫn EQ đều hơn xa ai đó tới mấy con phố. Vừa nay có không ít người khó chịu vì hành vi của quan trí thần. Đặc biệt là khi thấy tiểu bảo đáng yêu như thế. Chương 855, không hổ là cháu của mình. Quan Thụy đã lên kế hoạch đâu vào đấy, nghĩ rằng muốn nhân cơ hội này trực tiếp phế bỏ tiểu bảo. Không ngờ trộm gà không được lại còn mất nắm gạo, không chỉ chẳng tạo thành ảnh hưởng gì cho tiểu bảo mà ngược lại còn khiến quan trí thần bị mọi người ghét bỏ. Quan Thụy kịp thời lấy lại sự tỉnh táo. Ra cái vẻ đau đầu nhìn về phía Lục Sùng Sơn rồi dùng giọng điệu trầm trọng nói, Lão Lục à, chuyện này thực sự rất xin lỗi, trí thần nhà tôi còn nhỏ, tính tình quá ngay thẳng, đã xác định chuyện gì là cố chấp cho đến cùng. Cái tính xấu này của nó tôi đã nói bao nhiêu lần mà nó không sửa nổi. Thầy giáo của nó hay bảo, cái tính cố chấp với quan điểm của mình này trong nghiên cứu học thuật có thể là chuyện tốt nhưng trong giao tiếp thì quả thật là một vấn đề lớn. Quan Thụy nói như thế. Đống chốc cái tính tự cao tự đại không biết khiêm tốn, nhường nhịn của quan trí thần giờ lại biến thành kiên trì, ngay thẳng. Trong lòng Lục Sùng Sơn vẫn còn đang đắm chìm trong sự khiếp sợ và niềm vui điên cuồng vì bảo bối nhà mình mở miệng nói chuyện. Nhưng ông ta biết bản thân mình tuyệt đối không thể biểu hiện ra vẻ quá kinh ngạc, bằng không chẳng khác gì thừa nhận tiểu bảo bị tự kỷ, cho nên vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường. Ha ha, anh quan nặng lời rồi, cũng trách Kình Vũ nhà tôi. Tính nó với tính ba nó giống ý gì hết nhau. Từ nhỏ đã không thích nói chuyện với người khác. Bình thường ở nhà, chúng tôi cũng khó mà nghe nó nói được mấy câu, cũng khó trách trí thần sẽ hiểu nhầm là như vậy. Lục Sùng Sơn mở miệng nói, coi như nhân tiện tẩy sạch những phỏng đoán vớ vẩn mà bên ngoài đang nói về tiểu bảo, cũng là bước đệm để ngăn cản có người sau này lợi dụng việc tiểu bảo không thể nói chuyện để dở trò. Có điều, đối với câu nói anh không xứng chẳng chút khách khí nào của tiểu bảo, Lục Sùng Sơn lại trực tiếp coi nhẹ, chẳng có ý định xin lỗi. Làm rất tốt, không hổ danh là cháu của Lục Sùng Sơn ông. Ôi, nếu đã là hiểu lầm, làm rõ cũng tốt. Đúng thế, bên ngoài có một số người thích nhất là đơm đặt đưa chuyện, trẻ con còn nhỏ thiếu năng lực phân biệt đúng sai, tính cách lại đơn thuần, sẽ hiểu nhầm là khó tránh khỏi. Đám khách khứa khôn lỏi bắt đầu hào hào chạy đến giảng hòa. Dưới ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo của Quan Thụy, quan trí thần cũng đưa ra lời xin lỗi. Lục Sùng Sơn vốn dĩ còn đang vô cùng phẫn nộ nhưng chỉ vì một câu nói long trời lở đất này của tiểu bảo mà tiêu tan hết. Trong thâm tâm cực kỳ vui vẻ nên cũng không muốn làm ầm lên phá hủy bầu không khí hôm nay, liền hào phóng bỏ qua chuyện này. Cùng lúc đó, quan tử giao cũng đang kéo tay Nhan Như Ý, vẻ mặt ấy nấy giải thích, dì ơi, tối nay con thực sự rất xin lỗi. Trí thần nhà con tuy bình thường vẫn nghiêm khắc quản lý, nhưng nó cũng giống tiểu bảo, cũng được người nhà bao bọc trong lòng bàn tay từ nhỏ. Đây là lần đầu tiên bị đánh kể từ lúc sinh ra đến giờ. Nó đau lòng quá nên mới nhất thời kích động mà nói ra câu đó, chứ thực sự đó chỉ là một câu vô tâm mà thôi. Di ơi, Di đừng để chuyện này trong lòng nhé. Quan tử giao vừa nói vừa gọi quan trí thần vừa mới khuyên bảo hết lời lại đây. Quan trí thần cúi đầu. Che giấu vẻ căm phẫn và không cam lòng trong mắt, bà Lục, cháu xin lỗi, cháu biết sai rồi, cháu thực sự không có cố ý đâu. Nhan Như Ý nhìn vết tay đỏ ửng trên mặt quan trí thần, thở dài một tiếng nói, được rồi, đừng tự trách mình nữa, hiểu nhầm được làm sáng tỏ là không sao rồi. Thử giao, cháu mau đưa Chí Thần đi lấy ít đá trường mặt đi. Ba cháu ra tay cũng nặng quá đi thôi. Quan Tử Giao nghe giọng Nhan Như Ý cũng dịu đi nhiều mới coi như là yên tâm đôi chút, gật đầu đưa Quan Chí Thần rời đi. Chuyện này mặc dù nhà họ Lục tỏ vẻ rằng sẽ không so đo, nhưng mà trong lòng nhất định sẽ có chướng ngại. Xem ra đoạn thời gian này phải bảo ba kiềm chế lại một chút mới được. Chương 856, ngàn vàng khó mua được chi kỷ. Thật ra ngay từ đầu lúc Quan Thụy nói muốn dẫn Chí Thần đến thì cô ta cũng không mấy đồng ý rồi. Dù sao thì tình hình tiểu bảo nhà người ta như thế, ông dẫn Chí Thần tới cũng khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy có ý khoe khoang. Nhưng ông lại nói lâu lắm mới có cơ hội trở về đế đô, ông cần một cơ hội để nở mặt nở mày và việc thể hiện ghen tốt đẹp của nhà họ Quan trước mặt nhà họ Lục này có lợi cho tương lai của cô ta, vì thế nên cô ta mới đồng ý. Bọn họ vốn cho rằng hôm nay tiểu bảo sẽ không xuất hiện, cho dù xuất hiện thì cũng chỉ lộ mặt thôi. Ai mà ngờ. Cuối cùng mọi việc lại từng bước thoát khỏi sự khống chế của bọn họ như thế chứ. Rốt cuộc là sai ở đâu? Trong đầu Quan Tử Giao bỗng lướt qua khuôn mặt cô gái kia. Từ việc cố ý ăn mặc như nữ giúp việc tiến vào bữa tiệc mừng thọ, sau đó vờ vĩnh dắt tiểu bảo đến ra vẻ muốn giúp Chí Thần giải quyết vấn đề. Cô gái này nào có ngu xuẩn đâu, rõ ràng tất cả đều có kế hoạch rõ ràng. Cô ta cố ý muốn làm bọn họ mất mặt. Nhà họ Quan bọn họ nhất thời khinh địch, đều không đề phòng cô gái kia. Đương nhiên Quan Thụy cũng nghĩ đến điểm này, lúc hai cha con đưa mắt nhìn nhau, trong một giây đó, ai nấy cũng đều căng thẳng thần kinh, không biết tối nay cô gái kia còn làm gì nữa. Tiểu bảo đột nhiên hồi phục nhanh như thế, chẳng lẽ là vì cô gái kia? Quan Tử Giao nhíu chặt mày, thì thào nói. Sắc mặt Quan Thụy đầy vẻ âm trầm, cô ta mới đầu ở Mỹ cũng chỉ học một trường đại học nhỏ thôi, không biết sau này thế nào lại thi được vào Đại học Nam California. Có điều cũng chỉ học ít lâu rồi theo con đường diễn viên. Tại sao lại có thể điều trị được cho một đứa trẻ mà cả Tần Mục Phong cũng bó tay chịu trói thế này? Còn xem giọng điệu nói chuyện của đứa trẻ kia xem, nào có vẻ gì là bị bệnh đâu. Tuy rằng ông ta rất không muốn thừa nhận nhưng cũng đành phải nói là thằng bé này hơn hẳn Chí Thần, thêm một thời gian nữa chắc chắn sẽ còn vượt cả bố nó. Hạt giống tốt như vậy, chẳng trách cả Lục Sùng Sơn lẫn Nhan Như Ý đều yêu chiều như bà bối. Tệ hại nhất là, nhà họ Quan bọn họ vốn vẫn vướng mắc về chuyện Lục Đỉnh Kiêu có con, thậm chí còn có cả bạn gái mà nằm ở thế chủ động. Nhưng sau vụ ồn ào ngày hôm nay, tất cả đều bị đảo lộn, thời gian tới, chắc chắn ông ta sẽ phải cúp đuôi mà nịnh nọt nhà họ Lục. Về phần đứa trẻ kia thì cũng chỉ có thể tính kế lâu dài hơn thôi. Bữa tiệc mừng thọ đã dần dần đi đến những phút cuối cùng, khách khứa đua nhau đưa quà mừng thọ lên. Quan Thụy khẽ thở phào, cũng may lần này phần quà mà ông ta chuẩn bị cũng đủ quý trọng. Lão Lục à, tôi biết ông thích tranh chữ. Bức này được Vương Hi Chi viết theo lối chữ Thảo, tôi vô tình phát hiện ra nó lúc còn ở nước ngoài. Lúc thấy nó liền nghĩ ngay đến ông, vì thế đã tốn không ít sức lực để mang nó về, chắc chắn ông sẽ thích. Quan Thụy mở miệng. Lục Sùng Sơn là người yêu tranh chữ, cũng rất có tài về thư pháp lẫn hội họa, thậm chí nói hai chữ say mê cũng không đủ để mô tả, bức tranh này tuyệt đối đã lấy lòng được ông. Quả nhiên, sau khi Lục Sùng Sơn cẩn thận nhận lấy nó và mở ra xem liền tỏ vẻ kinh động, lão Quan, phần quà này của ông quý giá quá rồi. Không thể trách Lục Sùng Sơn kinh ngạc mà thốt lên như vậy, những bức tranh chữ như thế này là thứ vô giá, hơn nữa còn nhiều lần lưu lạc ra cả nước ngoài. Người có thể mua được chúng thì ngoài có quyền có tiền ra thì còn phải may mắn nữa, đây đúng là thứ mà có tiền cũng không thể có được. Quan Thụy tỏ vẻ không để ý cười nói, lão Lục, khách khí quá, quan hệ giữa hai chúng ta mà còn phải nói những chuyện này à, ngàn vàng khó mua được chi kỷ. Lại nói đây cũng không phải vật quý gì, chỉ là tôi may mắn gặp được thôi. Chương 857, gom hết tinh hoa của nhà họ Lục. Nhìn bức tranh chữ có giá trị liên thành kia, mọi người có mặt trong bữa tiệc liền kinh hãi thán phục ý ý như những gì Quan Thụy dự đoán. Đùa gì thế? Thứ này mà còn không quý giá. Đây chẳng phải là bức thư pháp có giá trên trời hơn 500 triệu được bán ở giờ dịch một đó ư. Một giờ dịch, một thành phố ở Thụy Sĩ. Xem ra mấy năm nay nhà họ Quan ở nước ngoài phát triển cũng không tệ. Đâu chỉ là không tệ, ông không thấy gần đây Quan Tử Giao và Nhan Như Ý rất hay đi cùng nhau sao? Chắc hẳn là hai nhà sắp thành thông gia rồi đó. Ồ, không thể nào. Chẳng phải nghe nói trước đây Lục Sùng Sơn có ý muốn kết thân với nhà họ Trang đó sao? Nhà họ Trang trước giờ đều chỉ kết thân với những gia đình liên quan tới quân đội và chính trị. Tuy rằng gia nghiệp nhà họ Lục có lớn nhưng cũng vẫn chỉ là thương nhân. Khả năng này không lớn lắm đâu. Thấy Quan Thụy tặng món quà quý như vậy hiển nhiên là rất coi trọng nhà họ Lục, lúc này vẻ mặt Lục Sùng Sơn đã hòa hoãn hơn. Đương nhiên, thứ mà ông mong đợi nhất đêm nay vẫn là quà của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, không phải con nói có quà muốn tặng ông nội ư? Là gì thế? Lục Sùng Sơn không khỏi mong chờ hỏi Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngẩng đầu, liếc nhìn ba Kiêu và mẹ Tiểu Tịch ở bên cạnh. Lục Đình Kiêu đưa mắt nhìn người giúp việc một cái, lập tức có người mang hai cuộn giấy tuyên thành và bút mực tới. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều tỏ vẻ hứng thú, xem ra Tiểu Thái Tử muốn tự mình viết một bức để tặng ông nội rồi. Tuy rằng lòng hiếu thảo khó mà có được, nhưng so với bức thư pháp giá trên trời vừa rồi thì có vẻ như phần quà mừng thọ này có hơi tầm thường. Ninh Thịch Tiên Tĩnh giúp Tiểu Bảo mài mực, Lục Đình Tiêu và Lục Cảnh Lễ mở hai cuộn giấy tuyên thành kia ra, đặt trước mặt Tiểu Bảo. Lúc này, đã có người chú ý tới một chi tiết là nữ giúp việc chuẩn bị hai cái bút lông. Lẽ nào là đồ dự bị? Ngay sau đó dưới ánh mắt của mọi người, Tiểu Bảo liền dùng hai bàn tay vừa nhỏ vừa ngắn của mình, mỗi tay cầm lấy một chiếc bút lông. Mắt nhìn tờ giấy tuyên thành trước mắt, ổn định tinh thần, sau đó hai chiếc bút lông đồng loạt hạ xuống giấy tuyên thành. Làm gì thế này? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều tràn đầy nghi hoặc. Kết quả là chỉ thấy Tiểu Bảo cùng cử động hai tay, chuyên tâm hạ nét bút như rồng bay phượng múa xuống trang giấy, tay trái viết phúc như Đông Hải, tay phải ghi thọ tỷ Nam Sơn. Sau khi trông thấy rõ ràng Tiểu Bảo đang làm gì, mọi người ở đó liền hít một hơi thật sâu. Thế mà lại có thể viết hai tay cùng lúc. Hơn nữa còn viết rất đẹp. Chỉ là một đứa trẻ mà đã viết được ba phần lực như thế rồi. Mọi người đã quên trình độ thư pháp của Lục Sùng Sơn rồi sao? Cháu của ông ấy thì đương nhiên cũng sẽ không kém cỏi rồi. Ôi trời ơi! Tôi sắp chết lặng rồi đây này. Đứa trẻ này thật may mắn, gom hết tinh hoa của nhà họ Lục. Thư pháp của Tiểu Bảo là được Lục Sùng Sơn dạy, nhưng ông cũng chỉ biết Tiểu Bảo viết thư pháp không tệ thôi. Chứ đây là lần đầu tiên ông biết Tiểu Bảo còn có bản lĩnh viết hai tay như thế này, càng ngạc nhiên hơn là nét chữ của Tiểu Bảo trước đây không hề có lực, tuy rằng cũng đẹp nhưng người biết nghề nhìn vào chỉ thấy nét chữ như không xương, không có khí thế được như thế này. Thế mà chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, không ngờ chữ viết của Tiểu Bảo đã trở nên cứng cáp như thế, điều này khiến ông khiếp sợ vô cùng, đồng thời ánh mắt nhìn Ninh Tịch lại càng thêm vẻ không tin nổi. Vốn ông còn lo rằng cứ để Tiểu Bảo ở cạnh người phụ nữ này thì sẽ có ảnh hưởng không tốt, nhưng không ngờ Tiểu Bảo không chỉ đã dần dần nói chuyện lại mà sức khỏe cũng có tiến bộ lớn như thế. Dường như ông đã có thể kết luận rằng trong thời gian này, Tiểu Bảo đã được rèn luyện một cách có hệ thống và bài bản, nếu không thì thằng bé cũng không thể viết được như thế này. Chương 858, thằng nhóc kia đối xử với cháu như thế sao? Vốn Lục Sùng Sơn vẫn còn hơi lo lắng lúc thấy Tiểu Bảo muốn viết chữ tặng cho ông. Bởi vì ông có tài về viết thư pháp nên mọi người cũng khá kỳ vọng vào Tiểu Bảo. Lại thêm Tiểu Bảo vừa rồi khiến mọi người ấn tượng như thế cũng khó tránh khỏi việc mọi người sẽ hà khắc với thằng bé. Nhưng không ngờ cháu ông lại khiến ông kinh ngạc và vui sướng như thế, trong lòng ông tràn đầy hân hoan vì có người kế tục. Niềm vui này hiển nhiên còn gấp trăm nghìn lần so với việc nhận được bức thư pháp đắt tiền kia. Chữ tốt. Ngay lúc các quan khách đang liên tục cảm thán thì phía sau bỗng có một giọng nói hùng hồn vang lên. Một người đàn ông trung niên mặc quân trang đang sải bước đi tới trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Dáng người ông ta cao ngất, khuôn mặt kiên nghị, là vị thượng tướng của nhà họ Trang kia Trang Liêu Nguyên. Thủ trưởng Trang, không tiếp đón từ xa. Thật thất lễ, thất lễ. Lục Sùng Sơn thấy người tới là ai liền cười nói bước lên nên đón. Đồng sự trưởng Lục quá lời rồi. Lúc nãy tôi vướng chút việc quân nên đến muộn, xin thứ lỗi. Trang Liêu Nguyên cũng khách sáo nói. Việc công đương nhiên quan trọng hơn rồi, mời thủ trưởng mau vào đi thôi. Trang Liêu Nguyên đi tới chỗ Tiểu Bảo vừa viết mấy chữ kia, càng lại gần thì khuôn mặt càng tràn ngập vẻ tán thưởng. Chữ này là do cháu ngài viết sao? Đúng vậy. Đây là quà sinh nhật cháu trai tặng tôi. Vẻ mặt Lục Sùng Sơn tràn đầy tự hào. Trang Liêu Nguyên đưa mắt nhìn cậu bé đứng bên cạnh. Gật đầu nói, hiếm có hiếm có. Tuổi con nhỏ mà đã viết có lực như thế. Đồng sự trưởng Lục, thằng bé này quả xứng là chân truyền của ông. Trang Liêu Nguyên đang nói chuyện với Lục Sùng Sơn, đôi mắt lại vô tình đảo qua Ninh Tịch đứng bên cạnh Tiểu Bảo. Lúc này ông mới sửng sốt, cô. Ninh Tịch cũng nhận ra Trang Liêu Nguyên, nhưng trong tình huống này không tiện đáp lời ông ta, chỉ đành cúi đầu giả vờ như không biết gì cả. Trang Liêu Nguyên cũng phản ứng lại khá kịp lúc, nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên của mình, nhưng mà lúc ông nhìn qua Lục Đỉnh Tiêu thì ánh mắt mới lạnh hơn mấy phần. Vì Trang Liêu Nguyên đến nên sảnh tổ chức tiệc nhất thời náo nhiệt hẳn lên, dù sao thì đó cũng là gia tộc hiển hách, là đối tượng mà bao nhiêu người muốn làm thân. Quan trọng nhất là thế gia đẳng cấp như vậy rất ít qua lại với gia đình hào phú như bọn họ. Cũng chỉ có tiệc mừng thọ của Lục Sùng Sơn mới có thể khiến ông ta lộ mặt, quả thật là một cơ hội khó có được. Về phần Quan Thụy, thần kinh ông ta lập tức căng cứng, ông ta cũng biết chuyện nhà họ Trang và nhà họ Lục trước đây muốn kết thông gia. Nên bèn nhanh chóng nghĩ cách để thăm dò xem đối thủ cạnh tranh lớn nhất này đến đây là có ý gì. Buổi đêm yên tĩnh, cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc. Các quan khách cũng lục tục ra về. Tiểu Bảo đi theo Lục Đình Kiêu tiễn khách, còn Ninh Tịch thì ra vườn hoa để hít thở không khí một chút. Đang ngồi xích đu nhớ lại dáng vẻ khí phách của bảo bối nhà mình, Ninh Tịch đột nhiên phát hiện hình như có người đang từ từ tới gần sau lưng, nghe bước chân cũng có thể đoán ra được là người luyện võ. Vì vậy Ninh Tịch loạt soạt đứng lên, cảnh giác nhìn về phía sau lưng. Ngay lập tức sự cảnh giác biến thành kinh ngạc. Là Trang Liêu Nguyên. Sao ông ấy lại chạy tới đây? Không phải là cố ý tới tìm cô đó chứ? Thằng nhóc kia đối xử với cháu như thế sao? Lúc Ninh Tịch vẫn còn đang kinh ngạc, Trang Liêu Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói với cô. Lúc Trang Liêu Nguyên nói lời này thì khuôn mặt thoáng tỏ vẻ rất không vui, thậm chí còn khá lạnh lẽo. Ninh Tịch bị câu hỏi không đầu không đuôi này khiến cho ngây cả người. Hả? Thủ trưởng Trang, ngài đang nói ai thế ạ? Ông ấy đang nói chuyện với mình đó à? Chương 859, mấy chàng trai tốt tùy cháu lựa chọn. Ánh mắt sắc bén của Trang Liêu Nguyên lướt qua bộ quần áo trên người cô, trong đôi mắt lộ rõ sự tức giận, Lục Đình Tiêu. Rõ ràng cháu là bạn gái của cậu ta, tại sao tham gia tiệc mừng thọ bố cậu ta mà lại phải ăn mặc như thế này? Ninh Tịch sửng sốt hồi lâu mãi mới hiểu ra ý của Trang Liêu Nguyên, bèn mở miệng giải thích, khụ, không phải. Không phải thế đâu ạ. Thủ trưởng Trang, ngài hiểu nhầm rồi. Nói ra thì dài lắm, nhưng tóm lại là không phải anh ấy bảo cháu mặc thế này. Cậu ta không có ý định công khai mối quan hệ của hai người. Vẻ mặt của Trang Liêu Nguyên vẫn rất nghiêm túc. Ninh Tịch nghe vậy thì liền cau mày, vấn đề riêng tư thế này. Có phải là xen vào hơi quá rồi không? Nhưng nhìn khuôn mặt chính nghĩa của Trang Liêu Nguyên cùng với ý tốt từ sâu trong mắt ông ấy, Ninh Tịch do dự một hồi cuối cùng vẫn đáp. Nguyên nhân chủ yếu là vì tính chất nghề nghiệp hiện tại của cháu nên mới giữ bí mật, ngài cũng biết đấy, nghề diễn viên này có rất nhiều việc không thể theo ý mình được. Lúc này vẻ mặt Trang Liêu Nguyên hơi giãn ra, bác xem phim của cháu rồi, đóng không tồi đâu. Ninh Tịch nghe xong liền mở to mắt, cái gì? Ngài xem phim của cháu sao? Là Thiên Hạ. Trang Liêu Nguyên gật đầu, đúng thế, cháu đóng vai nữ tướng quân kia rất hợp. Ninh Tịch sửng sốt mãi mới thoát khỏi được tâm trạng kích động, sắc mặt cô đỏ ửng, cảm kích nói, cảm ơn. Cảm ơn ngài đã khích lệ ạ. Cô còn tưởng là Trang Liêu Nguyên biết nghề nghiệp của mình rồi thì sẽ có thái độ khinh thường, nhưng không ngờ ông đã chẳng chút khinh bỉ nào mà thậm chí còn nói đã xem phim của cô, còn khen cô diễn tốt. Hơn nữa, nét mặt của ông ấy rất chân thành, không hề ra vẻ chút nào. Trong phim này chắc là cháu không cần đến người đóng thế đâu nhỉ. Trang Liêu Nguyên hỏi nhưng giọng điệu lại chắc địch. Ninh Tịch gật đầu, hơi ngại ngùng trả lời, đúng vậy. Không nhìn ra được là cháu còn luyện võ. Trang Liêu Nguyên hỏi đầy hứng thú. Nói đến đóng phim thì không khí liền dễ thở hơn mấy phần. Tâm trạng của Ninh Tịch cũng dần bình tĩnh lại, trong lúc lơ đãng đã lại nói như máy hát, không phải đâu ạ, cháu chỉ luyện vừa một chút thôi, trước khi làm diễn viên cháu có tham gia đóng thế. Lúc đóng vai phụ ở nước ngoài cũng thường xuyên đóng những nhân vật kiểu này. Nước ngoài rất tôn sùng võ thuật Trung Quốc nên thường cần vài diễn viên phương Đông có thân thủ tốt. Một cô gái còn nhỏ tuổi mà đã phải tha hương làm việc, thật không dễ dàng gì. Trang Liêu Nguyên cảm thán. Dựa vào điều kiện của đứa bé này thì muốn kiếm cơm cũng có vô số cách, nhưng nó lại nhất định chọn cách khó khăn gian khổ nhất. Ninh Tịch không nhớ là đã bao lâu rồi chưa có ai quan tâm mình như thế nữa, trong lòng liền cảm động không thôi, mỉm cười nói, cũng không có gì ạ. diễn phim là giấc mộng của đời cháu. Thực hiện giấc mơ của mình thì không có gì là vất vả cả. Trang Liêu Nguyên gật gật đầu, nói có lý lắm. Đứa trẻ này thật không tệ, tính tình cũng rất tốt. Vẻ mặt Trang Liêu Nguyên lại càng thêm tán thưởng, nhưng sau đó sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng. Cô bé này, cháu là người thông minh, chắc hẳn cháu cũng biết gia đình như nhà họ Lục không hợp với cháu. Chuyện khác bác cũng không nhiều lời, nhưng nếu có một ngày cháu đổi ý thì có thể tới tìm bác. Chỗ bác có rất nhiều thanh niên độc thân ưu tú, đều là những người đầu đội trời chân đạp đất. Kiểu gì cũng sẽ có người cháu thích. Ninh Tịch nghe vậy liền trợn tròn mắt. Chỗ bác có rất nhiều thanh niên độc thân ưu tú này là có ý gì? Chương 860, xong phim. Đại ma vương Giá Lâm. Chẳng lẽ câu nghe nhầm rồi sao? Ninh Tịch đang xoắn suýt nghĩ xem trả lời Trang Liêu Nguyên thế nào đây thì eo đột nhiên bị siết chặt, một cái ôm mạnh mẽ bao bọc lấy cô. Tiếp sau đó là một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Thượng tướng Trang, dường như việc phá hoại nhân duyên của người khác không phải là chuyện mà quân tử nên làm. Ninh Tịch. Xong phim. Đại ma vương. Giá Lâm. Anh ấy nghe thấy những lời Trang Liêu Nguyên vừa nói rồi. Ninh Tịch nuốt nước bọt, không hiểu sao lại thấy cổ lạnh lạnh, một luồng khí lạnh luồn lách vào trong, cô bốn éo người muốn tránh ra cho đỡ lạnh, kết quả là eo lại càng bị siết chặt hơn. Đến nỗi cô sắp không thở nổi nữa. Vì vậy, cô đành ngoan ngoãn đứng yên không dám lộn xộn. Vẻ mặt Trang Liêu Nguyên vẫn như thường, soi xét vẻ mặt âm trầm của người đàn ông trước mắt, ta cũng chỉ nói là nếu cô bé ấy đổi ý. Ninh Tịch không cần nhìn cũng có thể đoán được lúc này Đại Ma Vương đang mang vẻ mặt đáng sợ thế nào. Cô vội mở miệng chữa cháy, khụ ha ha ha, cảm ơn ý tốt của thủ trưởng Trang, quan hệ giữa cháu và bạn trai cháu rất tốt. Không có chuyển đổi ý cũng không có kiểu đứng núi này trông núi nọ như thế đâu ạ. Ninh Tịch vừa dứt lời, cánh tay ôm cô dường như nuối lỏng hơn một chút. Trang Liêu Nguyên thở dài nhìn cô một cái, nếu cần giúp gì thì lúc nào cũng có thể liên hệ với bác, rảnh rỗi thì tới sân bắn chơi. Dạ được ạ, cảm ơn thủ trưởng Trang. Thấy Trang Liêu Nguyên đi rồi, cuối cùng Ninh Tịch cũng thở phào, cô quay người lại định nói chuyện với Lục Đình Tiêu thì mọi lời lẽ đã bị chặn lại. Hơi thở mát lạnh của anh lập tức xâm chiếm cô. Ninh Tịch cảm thấy như không khí trong lồng ngực càng lúc càng ít, thảm nhất là tên này đâu có hôn đâu, đang cắn thì có, trên môi dần chuyển tới những trận đau xót, đầu lưỡi cũng tê hết cả rồi. Mãi đến khi Ninh Tịch kêu lên một tiếng vì đau thì nụ hôn trên môi mới trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng ve vuốt nơi mình vừa trà đạp. Nhưng mà chỉ cần cô hơi có ý dây ruột thì động tác của đối phương cũng liền trở nên điên cuồng theo. Mắt thấy có bóng người lắc lư phía đối diện, hình như ai đó đang đi tới chỗ bọn họ. Ninh Tịch mới phát hoảng đẩy bàn tay đang mò vào cái váy hầu gái của Lục Đình Tiêu ra, sửa sang lại quần áo của mình, không cho anh sắp đến nữa, không được. Bị người ta thấy thì làm sao bây giờ? Dù sao thì hôm nay cũng không phải bữa tiệc có yêu cầu tính bảo mật cao, có rất nhiều người lắm mồm xuất hiện. Hơn nữa dường như mấy cô giúp việc vừa nãy cũng đã nhận ra cô. Còn hỏi cô có phải là diễn viên Ninh Tịch hay không nữa. Trong bóng tối, người đàn ông nhìn chằm chằm vào bộ trang phục hầu gái của cô gái trước mắt, đôi mắt ánh lên tia sáng như dã thú, buồn bực nói, thấy thì làm sao? Thấy thì em liền cắn chết anh. Ninh Tịch hung dữ lườm anh một cái. Vấn đề gì liên quan đến nguyên tắc thì cô tuyệt đối không nhường đâu. Thấy cô gái kia trừng mắt nhìn mình, đôi mắt vốn đầy nguy hiểm của người đàn ông lại lộ ra vài phần tủi hờn. Hệt như một con dã thú bị thương. Cuối cùng chỉ có thể ôm cô vào lòng, dùi đầu xuống vai cô thì thào, đến khi nào? Anh mới có thể nói cho tất cả mọi người biết rằng em là của anh. Chương 861, chẳng phải em sẽ nhớ anh muốn chết sao? Khu! Cái này Ninh Tịch cũng thấy mình hơi đối lý nên mềm giọng, vuốt vuốt lưng Lục Đình Tiêu, chắc chắn rồi sẽ có ngày đó mà. Không cần vội, không cần vội. Ninh Tịch! Anh đã từng nói vấn đề duy nhất mà em cần phải suy nghĩ chỉ là em có yêu anh hay không thôi. Giờ câu nói này vẫn còn hiệu lực, chỉ cần em gật đầu, em chính là vợ của Lục Đình Tiêu anh. Không có bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản được. Lục Đình Tiêu đang muốn cam kết với cô, bất luận là vì gia đình của anh hay yếu tố gì đi chăng nữa cũng tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng tới quyết định của anh. Em biết, anh đừng nghe Trang Liêu Nguyên, ông ấy không rõ tình hình. Chắc tưởng anh cố tình không muốn công khai quan hệ của chúng ta nên mới nói vậy thôi. À, nói mới nhớ những lời Trang Liêu Nguyên nói với em ngày hôm nay rốt cuộc có ý gì nhỉ? Ninh Tịch khó hiểu hỏi. Sau lần ở sân bán, có lẽ ông ấy đã âm thầm đi điều tra về thân phận của em rồi cũng nên. Đáy mắt Lục Đình Kiêu dần tối lại. Ninh Tịch cau mày, ý của anh là ông ấy đã tra ra việc em là con nuôi của Ninh gia. Hay, ông ấy biết chuyện em là cháu gái của ông ấy, nên mới tiện thể quan tâm một chút. Nhưng, nhà họ Trang ngay đến cả Trang Linh Ngọc còn không nhận, sao lại đi để ý tới một đứa ngay đến Trang Linh Ngọc cũng không nhận như em? Chuyện này chẳng hợp logic chút nào. Em không thấy Trang Liêu Nguyên rất thích em à? Lúc này, giọng của Lục Đình Tiêu có vẻ không được vui. Cái cảm giác bị người khác nhớ nhung tới bảo bối mà mình luôn cất giấu đúng là khó chịu mà. Ý? Thật ấy hả? Ninh Tịch hơi ngạc nhiên, cô chỉ cảm thấy thái độ của Trang Liêu Nguyên đối với cô cũng chỉ là ôn hòa hơn người khác một chút thôi. Vì khả năng bắn súng thiên bẩm của em đấy. Con trai ông ấy vô dụng tới nỗi không cứu chữa được, nên tính chuyển hy vọng sang em, thậm chí còn có khả năng không từ bỏ ý định muốn kéo em vào quân đội nữa. Thế nên tốt nhất em tránh xa ông ta ra thì hơn. Lục Đình Kiêu nghiêm túc cảnh cáo. Vâng vâng vâng, Ninh Tịch gật đầu lia lịa. Lần trước em đã khẳng định là em sẽ không vào quân đội rồi mà. Với lại, nơi đó không có tự do. Lỡ em ở trong đó 10 ngày nửa tháng không được gặp anh, chẳng phải em sẽ nhớ anh muốn chết sao? Mãi tới lúc này vẻ mặt lạnh như băng của Lục Đình Kiêu mới dịu xuống vài phần. Anh ôm lấy cô, hôn lên môi cô, nhìn cô chăm chú. Ninh Tịch, nhớ kỹ những lời em nói hôm nay. Cho dù không có ngày đó, anh cũng sẽ không cho em bất cứ cơ hội nào thay đổi suy nghĩ đâu. Ối! Xin lỗi, xin lỗi. Có phải làm phiền hai người rồi không? Lục Cảnh Lễ lấy tay che mắt, ngoài việc ngón tay mở to quá mức thì điệu bộ đúng tiểu trẻ con ngoan không nên nhìn chuyện người lớn. Lục Đình Tiêu, có việc? Có. Có vẻ như có kẻ phá đám. Anh đi xem một chút là biết à. Một lúc lâu sau, Lục Cảnh Lễ, Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch đã đứng ở ngoài vườn. Chỉ thấy trước cổng đặt một bó hoa đen, dưới ánh đèn những giọt sương lóng lánh đọng trên bó hoa phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nhìn đã thấy không lành. Đây là Ninh Tịch cau mày, nếu như em không nhận nhầm thì hoa này là mạn đà la đen à? Lục Cảnh Lễ gật đầu, phải, vào lễ mừng thọ của người ta mà lại đi tặng cái hoa vừa đen vừa xúi quẩy này rõ ràng là muốn gây chuyện chứ gì nữa. Đồng tử Ninh Tịch lóe lên, cô theo phản xạ liếc nhìn Lục Đình Kiêu, đông cảm thấy bất an khó tả. Bởi vì, ý nghĩa của hoa mạn đà la đen là trả thù. Là câu nghĩ nhiều rồi sao? Chương 862, ảo giác quen thuộc. Lúc này, cũng không biết Lục Đình Kiêu đang nghĩ gì, trên mặt anh không có bất cứ cảm xúc nào. Có cần phải kiểm tra camera giám sát không? Ninh Tịch dò hỏi. Lục Đình Kiêu ấn điện thoại mấy cái. Sau đó mở ra phần video giám sát. Xem đi xem lại mấy lần, bọn họ lại phát hiện ra bó hoa kia là bỗng nhiên tự xuất hiện. Ninh Tịch nhíu mày, khúc giữa có một đoạn bị người ta cố tình xóa đi. Bằng không sao bó hoa này có thể tự dưng lòi ra được, rõ ràng đã có người động tay động chân tới camera. Lục Cảnh Lễ khinh thường hừ một tiếng, cho mèo, thế mà lại dám dở trò này trước mặt anh tôi. Lục Đình Kiêu lại ấn vài cái trên điện thoại. Hình như là để mở phần mềm gì đó. Đợi mấy phút, anh lại bật camera lên. Lần này, trong video xuất hiện một bóng người. Trong hình, có một người đàn ông đi từ xa tới. Người này mặc một cây đen như muốn hòa làm một với bóng đêm. Trong tay ôm một đóa hoa màu đen to. Tiến thật chậm về phía cổng rồi túi người đặt bó hoa xuống. Sau đó đứng dậy lướt mắt nhìn về phía hình ảnh náo nhiệt trong vườn. Ánh sáng bốn tối lại thêm việc người đàn ông này đeo kính đen và khẩu trang nên hoàn toàn không thể thấy rõ tướng mạo của người này, chỉ thấy một bóng dáng lờ mờ. Người đó lẳng lặng đứng đó hẳn một lúc lâu. Sau đó, đống ngẩng đầu lên nhìn về phía máy camera, lúc này mọi người có cảm giác giống như người này đang tỏ ra khiêu khích, hung hăng nhìn thẳng vào mọi người qua video. Nhìn xong liền quay người rời khỏi đó, vài cánh hoa đen bay từ trên người kia xuống. Thân ảnh biến mất trong màn đêm đen kịt. Anh, em kiểm tra rồi, chỉ có một bó hoa thôi, không có gì khác nữa cả. Đây có vẻ như là một trò đùa ác ý, Lục Cảnh Lễ nói. Lục Đình Kiêu nhấc bó hoa lên, nhìn qua rồi tiện tay dúi vào tay Lục Cảnh Lễ, vứt đi. Ô hát Lục Cảnh Lễ gật đầu, tránh để ba nhìn thấy lại phiền lòng. Ninh Tịch bất giác nhìn về phía đêm đen phía sau mình, rồi mới đi theo Lục Đình Kiêu, người gì thế không biết. đang yên đang lành tự dưng lại tặng hoa này cho người ta vào ngày mừng thọ. Không cần để tâm đâu, một kẻ rảnh rỗi mà thôi. Lục Đình Kiêu xoa đầu cô, như thể không hề đặt chuyện này vào trong lòng. Lúc này, phía sau truyền tới tiếng thở dốc, một cô hầu chạy tới nói. Đại thiếu gia, hóa ra là cậu ở đây, lão gia và lão phu nhân mời cậu qua. Ừ, Lục Đình Kiêu đáp một tiếng, sau đó dặn Ninh Tịch, đợi anh một lát, đừng chạy lung tung. Ừ, biết rồi, anh mau đi đi. Sau khi Lục Đình Kiêu rời khỏi đó, Ninh Tịch lại nhìn ra cổng, ngẩn ra một lúc lâu. Cái loại chuyện tặng hoa mang ý nghĩa đen đủi thế này đối với Lục Đình Kiêu mà nói thì chẳng đáng để nhắc tới, chỉ là người đàn ông vừa mới xuất hiện trong camera kia. Sao lại mang đến cho cô chút ảo giác quen thuộc nhỉ? Trong thư phòng. Tới rồi à, ngồi đi. Lục Sùng Sơn cũng không nhiều lời, hỏi thẳng luôn, Đình Kiêu, tiểu bảo trộm vía trông có da có thịt hơn rồi, bước đi hay tư thái cũng có thay đổi, tính tình hay thần sắc cũng tốt hơn trước nhiều. Khoảng thời gian này, có phải nó được tập luyện gì đó không? Vâng, có mời một sư phụ về dạy cho thằng bé. Lục Đình Kiêu đáp. Tiểu bảo đồng ý học. Trước mắt học cũng không sai. Vậy à? Được được được, Lục Sùng Sơn gật đầu, tỏ ra vui mừng. Chương 863, mẹ tương lai của cháu gái hai người. Phải rồi, Đình Kiêu à, giờ con với Ninh Tịch đang sống chung với nhau à? Nhan Như Ý vợ như chỉ tùy ý hỏi. Lục Đình Kiêu, không có. Nhan Như Ý nghe vậy có chút bất đắc dĩ, thoáng lộ vẻ kinh ngạc, biết ngay mà với tính cách của con bà không thể nhanh như thế được. Hai, với tính cách của nó, dù có đang qua lại với nhau thì cũng không biết tới ngày nào mới có được con gái nhà người ta đây. Nhan Như Ý dẹp suy nghĩ của mình sang một bên, nhân cơ hội này đưa ý kiến, vì sợ bị phóng viên chụp được à. Sao con không mua cho con bé một căn biệt thự riêng? Tới lúc đó con với tiểu bảo thỉnh thoảng cũng có thể tới ở cùng mà. Lục Đình Kiêu nhìn mẹ mình. Nhan Như Ý cũng biết mình thay đổi thái độ nhanh quá nên khẽ ho nhẹ một cái. Ý của mẹ là, bình thường hai đứa bận như vậy. Nhất là cô gái kia, ngày đó sớm đi tối về thế thì bình thường ai chăm tiểu bảo. Nếu sống chung tốt xấu gì cũng tiện hơn. Tới lúc đó mẹ sẽ cử mấy người làm tin tưởng tới đó, như vậy không phải rất tốt sao? Có vẻ như Lục Sùng Sơn cũng chấp nhận giải pháp này, ông tiếp lời, căn biệt thự đó cứ đứng tên cô ấy đi, cô ấy chăm sóc tiểu bảo lâu như vậy, đây cũng là chuyện nên làm. Hai người cuối cùng cũng nhận thức được sức ảnh hưởng của Ninh Tịch đối với tiểu bảo, hy vọng cô có thể có nhiều thời gian chăm sóc và dạy dỗ cho tiểu bảo hơn. Chỉ là, họ vẫn không thể hoàn toàn yên tâm được, thế nên mới đưa ra đề nghị muốn cử vài người tới chỗ anh, trên thực tế xem như để tiện giám sát luôn. Không cần đâu, giờ bọn con như thế này cũng là tốt rồi. Tất nhiên là Lục Đình Kiêu hiểu rõ ý định của hai người, nên anh từ chối thẳng luôn. Lục Sùng Sơn nhíu mày, tốt chỗ nào? Lúc bận lên thì vài ba ngày tiểu bảo cũng không nhìn thấy các con đâu, thỉnh thoảng gặp mặt lại còn phải lén lén lút lút. Thế nên, ba mới nói nghề của cô ấy có vấn đề. Dạy nghệ thì có gì không tốt? Phải đấy. Nếu cô ấy có thể từ chức rồi toàn tâm toàn ý chăm sóc cho tiểu bảo thì như vậy không phải càng tốt hơn sao? Nhà mình tất nhiên cũng sẽ không bạc đãi cô ấy. Thấy hai ông bà người tung kẻ hứng, Lục Đình Kiêu trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói, thế nên ý của ba mẹ là, sau khi cô ấy từ chức thì sẽ làm bà chủ của cái nhà này hả? Vừa dứt lời, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đều trợn tròn mắt. Bà chủ cái gì chứ? Ý của họ rõ ràng là muốn để cô gái đó làm bảo mẫu và gia sư cho tiểu bảo thôi mà. Thằng nhóc này rõ ràng biết còn cố ý nói lời chặn miệng họ như vậy. Lục Đình Kiêu, nếu như ba mẹ có ý này thì con có thể suy nghĩ một chút. Nhan Như Ý bất lực nói, Đình Kiêu à, có bao nhiêu cô gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang như thế, sao con cứ phải là cô ấy mới được? Trước đây họ cứ tưởng con trai mình không thích phụ nữ, giờ nếu đã chắc chắn có thể thích được phụ nữ, vậy sao không thể là cô gái xuất sắc và hợp với nó hơn? Bất luận là về gia thế hay học thức tử giao có chỗ nào không hơn cô ta cả trăm lần. Lục Sùng Sơn tỏ ra khó chịu. Lục Đình Kiêu đứng dậy, tiện tay chỉnh lại tay áo rồi quay người rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, anh dừng bước nói, con chỉ cương lên được với cô ấy. Lục Sùng Sơn. Nhan Như Ý. Lúc hai ông bà đang dại ra, Lục Đình Kiêu lại thêm một câu nữa trước khi thản nhiên rời đi. nếu ba mẹ còn muốn có thêm một cô cháu gái nữa, vậy tốt nhất hãy đối xử với mẹ tương lai của cháu gái hai người tốt một chút đi. Nói xong, anh cất bước rời đi, bỏ lại Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý tiếp tục trợn mắt đứng ngẩn ra đó. Chương 864, không sai, là con đẻ. Một lúc lâu sau, hai người mới hoàn hồn lại được. Thằng thối thây này, có ai nói chuyện với ba mẹ như nó không hả? Nhan Như Ý dở khóc dở cười, lo lắng nhìn về phía Lục Sùng Sơn. Sùng Sơn, ông nói xem rốt cuộc Đình Kiêu nói là thật hay giả. Sao tôi biết được? Lục Sùng Sơn tức giận nói. Sao tôi càng nghĩ càng thấy có khả năng đó nhỉ? Nếu không con trai ông sao lại cứ khăng khăng phải là cô ấy mới được? Lục Sùng Sơn sầm mặt không nói gì. Thật ra nếu người nói cái câu dọa người này là Lục Cảnh Lễ, ông sẽ tát ngay cho một cái. Nhưng đây là con trai lớn của ông nói, với tình cảnh mấy năm nay của nó. Quả thật cũng có vài phần đáng tin. 5 năm trước chỉ vì lo lắng mà bọn họ đã dùng những thủ đoạn quá khích, dẫn đến việc tình trạng của nó sau này càng trở nên nghiêm trọng hơn, khiến nó bài xích phụ nữ. Nói không chừng thật sự còn có di chứng nữa cũng nên. Không biết Nhan Như Ý nghĩ tới chuyện gì mà kích động phấn khởi đi qua đi lại trong phòng. Cháu gái. Nếu thật sự có thêm một cô cháu gái nữa thì tốt biết mấy. Cô bé đó xinh xắn như vậy. Con đẻ ra sau này chắc chắn sẽ xinh lắm. Tiểu bảo cũng không cần phải cô đơn một mình nữa, có người bầu bạn rồi. Thấy Nhan Như Ý cứ nói làm nhảm, mặt Lục Sùng Sơn đen lại, bà nghĩ xa quá rồi đấy. Tuy ông nói vậy nhưng rõ ràng trên mặt cũng đang tỏ ra rất mong chờ. Kiếp này ông không có được một cô con gái, mà con trai thì thằng nào cũng khiến ba mẹ phải nhọc lòng. Nếu thật sự có một cô cháu gái đáng yêu, vậy... Không được, không được. Phải dừng lại ngay. Không thể mắc bẫy thằng danh đó được. Có điều rõ ràng chiêu này của Lục Đình Kiêu quá độc, hoàn toàn nắm được thế yếu của hai ông bà, vừa nhắc tới việc có cháu gái, trong đầu đã không ngừng kỳ vọng rồi. Ôi, cháu gái đáng yêu của họ. Tại Bạch Kim Đế Cung, Ninh Tịch cẩn thận đặt Tiểu Bảo ngủ cả dọc đường xuống giường rồi đắp chăn lại cho thằng bé. Cô nằm nhoài lên mép giường, nâng gương mặt mềm mại trắng mịn của bánh bao nhỏ lên, có nhìn thế nào cũng không đủ. Lục Đình Kiêu, bảo bối của chúng ta có phải tối nay quá ngầu rồi không? Lục Đình Kiêu, ừ, giống anh. Thấy Lục Đình Kiêu tỏ ra nghiêm túc, Ninh Tịch bật cười, ừ, không sai, giống anh. Nói ra thì may mà tối nay có anh, trước đó thằng nhóc quan trí thần kia miệng chó không nhả được ngà voi, suýt chút nữa em không nhịn được nữa rồi đấy, may mà anh ra hiệu cho em. Cơ mà, trong tình huống đó, lỡ Tiểu Bảo không mở miệng thì làm thế nào? Ninh Tịch hỏi. Lục Đình Kiêu, đi kiểm tra lại RNA. A Ninh Tịch cạn lời. Có lòng tin với nòi giống của mình ghê cơ. Giờ không cần nữa rồi, Tiểu Bảo quả đúng là giống của anh đấy, hổ phụ sinh hổ tử mà. Hê hê hê. Ninh Tịch. Lục Đình Kiêu bỗng nhìn cô chằm chằm. Ừm, sao thế? Lục Đình Kiêu hình như có chút do dự gì đó, cuối cùng vẫn mở miệng nói, em. Sẽ không để ý chứ? Để ý chuyện gì? Ninh Tịch thấy khó hiểu. Tiểu Bảo không phải là con đẻ của em. Lục Đình Kiêu hỏi, ánh mắt rõ ràng có phần hơi căng thẳng. Ninh Tịch trước mắt, nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ mà bật thốt lên, sao em lại để ý chuyện đó chứ? Kể cả Tiểu Bảo không phải là con đẻ của anh, em cũng sẽ không bận tâm đâu. Chương 865, em là duy nhất đối với anh. Cô thích Tiểu Bảo chỉ vì nhóc là Tiểu Bảo, chẳng liên quan gì tới việc ai sinh ra nhóc ra cả. Cô cũng không nói rõ được rốt cuộc sao lại như vậy, nhưng cô thích, thích nhóc không chịu nổi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy bé con cô đã thích rồi, chỉ cần thấy Tiểu Bảo thì cô sẽ thấy vui vẻ và thỏa mãn vô cùng. Thấy Ninh Tịch trả lời như vậy, Lục Đình Kiêu dở khóc dở cười đỡ chán. Được rồi, coi như anh chưa hỏi đi. Đúng rồi, Lục Đình Kiêu, lúc tối ấy, ba mẹ anh gọi anh qua nói gì vậy? Ninh Tịch có thể chắc chắn đó là việc có liên quan tới cô, thế nên ít nhiều gì cô vẫn có chút để ý. Lục Đình Kiêu nhìn cô, đắc, nói một chút về chuyện con gái của bọn mình. Hả? Con gái nào của chúng mình? Đệ! Không phải là anh lừa họ em có thai rồi đấy chứ? Tới lúc đó em móc đâu ra một đứa bé cho họ hả? Ninh Tịch phát hoảng. Lục Đình Kiêu, không phải. Ninh Tịch còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm. Lại nghe thấy Lục Đình Kiêu nói tiếp, anh nói anh chỉ cương lên được với em. Nếu họ còn muốn tiểu bảo có thêm em gái, chỉ có thể dựa vào em, thế nên phải đối xử với em tốt một chút. Ninh Tịch trợn tròn mắt, đệ. Anh lừa đảo cũng hơi quá rồi đấy. Tha bảo cô có thai đi còn hơn. Lục Đình Tiêu nặng nề nhìn cô, anh không có lừa. Ninh Tịch nhắm mắt, ồ, không lừa. Chẳng lẽ anh đã thử với cô khác rồi? Lục Đình Tiêu, không cần thử. Vậy làm sao anh biết? Anh chỉ có thể với em. Hơn nữa, nếu anh không lên được với người khác, vậy sao mà có tiểu bảo được? Ninh Tịch nghĩ tới vấn đề mang tính quyết định. Vừa dứt lời, sắc mặt Lục Đình Tiêu lập tức trầm xuống, như bị nhắc đến điều gì đó cấm kỵ. Ninh Tịch cũng biết anh rất bài xích khi nói về vấn đề này, nên từ trước tới giờ cô không hề nói tới, hôm nay vô ý lại buột miệng nói ra. Chuyện đó, em cũng chỉ tiện miệng hỏi thôi, anh không cần trả lời đâu. Ninh Tịch chưa cháy. Ai cũng có những chuyện không muốn nhắc tới, nên trước giờ cô cũng không quá để ý tới quá khứ của Lục Đình Tiêu. Lục Đình Tiêu nhéo nhéo mi tâm, trầm mặc một hồi lâu. Sau đó anh nhìn cô, khẽ thở dài, nói, từ trước tới giờ anh chưa từng chạm vào phụ nữ, vì thế ba mẹ anh rất lo lắng, thậm chí còn lo tới nỗi nghĩ anh thích đàn ông. Khi anh chứng minh cho họ thấy, ngay đến cả đàn ông anh cũng không hứng thú, thì có vẻ họ lại càng lo lắng hơn. 5 năm trước, hai ông bà hùa vào với cảnh lễ, bỏ thuốc anh, sau đó đưa một cô gái vào cho anh. Anh không có ký ức gì về lúc đó cả, nhưng anh chỉ có duy nhất một lần đó, nên chắc tiểu bảo là từ lần đó mà ra. Ninh Tịch nghe xong như muốn rớt cả trong mắt, hoàn toàn không thể ngờ được, lần đầu tiên của Lục Đình Tiêu lại khốc liệt và bi thảm tới vậy. Vụ này cũng kinh khủng quá rồi đấy. Chẳng trách Lục Đình Tiêu không muốn nhắc tới chuyện này, đối với đàn ông mà nói, loại chuyện thế này. Đúng là khó mà mở miệng được. Hơn nữa, nghe Lục Đình Tiêu nói những lời vừa rồi, có vẻ như anh bị bỏ lượng lớn thuốc, nên ngay cả sức hành động cũng không có nữa. Vậy tình huống lúc đó chắc không phải. Anh mới là người bị cưỡng bức đấy chứ. Ặc, khu khu khu. Đại ma vương bị đè. Không thể nghĩ tiếp được. Sau lần đó, kể cả là có dùng thuốc thì cũng không có tác dụng gì với anh. Lục Đình Tiêu lạnh lùng nói. Ninh Tịch. Khu, xem ra bị ám ảnh tâm lý quá lớn rồi. Bi thảm ghê. Sự thật thì trước khi gặp em, anh còn tưởng anh là ạ xẻ sủ ạ lì ti, người vô tính không có hứng thú với tình dục. Lục Đình Tiêu nói. Ninh Tịch nhíu mày, người vô tính. Lục Đình Tiêu gật đầu, ôm cô vào lòng, thế nên, không phải nghi ngờ, em chính là duy nhất đối với anh. Chương 866, đẹp trai cũng là một cái tội. Trước khi bộ phim mới của Ninh Tịch hợp tác với Thẩm Miên bước vào giai đoạn quay chụp, Lâm Chi Chi giúp Ninh Tịch nhận thêm một hợp đồng chụp ảnh bịa cho tạp chí và đi mấy sự kiện như cắt băng khánh thành hay tiệc thời trang nữa. Còn những khoảng thời gian rảnh rỗi còn lại cô đều ngâm trong phòng làm việc. Lúc trước cô đem toàn bộ tiền tài đổ vào sở tiêu đi ô này, cuối cùng thì đến hiện tại sự nghiệp của cô cũng đi vào nề nếp, rốt cuộc thì sở tiêu đi ô cũng bắt đầu kết thúc tình trạng thua lỗ mà sinh lời. Số tiền trong thẻ cũng dần dần tăng lên, mỗi tối trước khi ngủ Ninh Tịch phải lôi những con số này ra ngắm nghĩa một lần mới có thể ngủ ngon được, cảm giác vô cùng thỏa mãn và càng có động lực phấn đấu hơn nữa. Buổi sáng vừa mới tham gia một buổi sự kiện xong, buổi chiều lại phải lập tức tung vó chạy tới sở tiêu đi ô. Đang hăng tiết gà bận rộn làm việc thì lại có một chuyện xảy ra. Đờ mờ. Giang Mục Dã, tôi hôm nay thực sự rất bận đấy. Ông không thấy tôi đang phải chuẩn bị kế hoạch kinh doanh đây à? Sáng mai còn có cuộc gặp mặt rất quan trọng với khách hàng lớn nữa. Con hàng Giang Mục Dã này lại đến tận sở tiêu đi ô tìm cô, Ninh Tịch cũng đến cạn lời. Này, bà có thể chuyên nghiệp một chút được không hả? Bà có tinh thần trách nhiệm hay không thế? Ngay cả phim mình đóng cũng không đi xem như thế à? Cũng chẳng hiểu bà bận rộn cái quỷ gì nữa. Giang Mục Dã căm phẫn nói. Ninh Tịch đầu đầy hắc tuyến. Bộ phim kia tôi cũng chỉ đóng vai phụ của phụ, xuất hiện chưa được mấy phút thôi có được không hả? Giang Mục Dã đang nói đến bộ phim mà Ninh Tịch đóng vai mối tình đầu của anh ta, bộ phim đó vừa mới được công chiếu gần đây. Lúc trước cũng chưa từng thấy tên này tích cực đến vậy, toàn phải để Ninh Tịch nhắc nhở. Nhưng lần này Giang Mục Dã cứ như bị con gì nhập vào ấy, không những muốn đích thân đi mà còn kéo cả cô đi xem nữa. Tên này chắc bị điên rồi. Cuối cùng thì Ninh Tịch vẫn bị kéo đi xem phim mình đóng. Bộ phim này đi theo chủ đề đang được ưa chuộng gần đây, Thanh Xuân Vườn Trường. bối cảnh sân trường tràn đầy sức sống kết hợp với công thức đạo diễn nổi tiếng tiểu thịt tươi đang hot, kinh phí đầy đủ quảng cáo rầm rộ nên doanh thu sẽ không quá kém. Bất chấp cả việc thời gian quay bộ phim này còn chưa tới một tháng. Quả nhiên dưới độ nổi tiếng siêu phàm của Giang Mục Dã cả rạp phim cơ hồ không có một chỗ trống. Đuôi của Giang Mục Dã lúc này đã dương hẳn lên trời, cảm nhận được độ nổi tiếng của anh đây chưa hả? Ninh Tịch kéo thấp vành mũ xuống, ngả ra ghế dựa rồi liếc anh ta một cái. Lông vàng, là bạn bè nên tôi mới nhắc ông một câu, thật ra thì ông đã có thể chuyển đổi hình tượng được rồi đấy, chẳng lẽ ông muốn cả đời chỉ làm một thần tượng thôi à? Giang Mục Dã liếc cô, nếu không thì sao? Bà xem, anh đây đã được trời phú cho một khuôn mặt thần tượng như thế này rồi, nếu nói tôi là phái thực lực thì sẽ có người tin chắc. Dẫu cho tôi cố sống cố chết chứng tỏ thực lực của mình thì người ta cũng chỉ nói tôi được nhờ cái mặt thôi, tranh cãi nhiều đau đầu lắm. Ninh Tịch vốn còn định an ủi cậu ta một câu, nhưng một giây sau đã thấy con hàng gợi đòn này thở ra một câu, đây chính là cái mà người ta gọi là đẹp trai quá cũng là một cái tội đó. Ninh Tịch cũng đến xa mạc lời. Rất nhanh, bộ phim bắt đầu trình chiếu. Năm đó chính Thẩm Miên là người tạo nên trào lưu về mảng phim về chủ đề thanh xuân, về sau cũng liên tiếp gặt hái được thành tựu cho nên Ninh Tịch cũng có chút trông đợi vào bộ phim này. Nhưng mà sau khi coi được một hồi, suýt nữa thì Ninh Tịch lăn ra ngủ gật. Mặc dù cô biết phim của Thẩm Miên những năm gần đây bị thương mại hóa quá mức, nhưng thật ra mỗi bộ phim đều có một điểm sáng rất riêng. Có điều, bộ phim này hoàn toàn là một bộ phim mì ăn liền chính cống. Ẩn dưới cái mác thanh xuân là một bộ phim đầy mâu thuẫn, vì để tăng kịch tính thế nhưng lại cố ý nhồi nhét thêm mấy tình tiết máu chó như phá thai, tình tay ba, rồi là ngoại tình. Cũ đến không thể cũ hơn. Cả bộ phim chẳng có bất kỳ một điểm nhấn nào chứ đừng nói đến chuyện truyền đạt năng lượng cho tuổi trẻ. Chương 867, đẹp đến độ không thuộc về nhân gian. Bộ phim thanh xuân này chả khác gì bộ phim rẻ tiền lúc 8 giờ, Ninh Tịch càng xem càng thấy xấu hổ. Khán giả cũng không phải người ngu, một nửa rạp xem đến nửa chừng đã không chịu được nữa mà đứng dậy bỏ về. Còn dư lại một nửa số khán giả thì phần lớn đều đang ngồi phỉ nhổ bộ phim. Mợ! Đây là cái khỉ gì vậy? Chủ đề thanh xuân là cứ nhất định phải có cảnh phá thai, ngoại tình rồi bạn thân phản bội, nam chính cặn bã hay sao? Chẳng có tí mới mẻ nào cả. Tôi không dám tin đây là tác phẩm của Trần Miên nữa đấy. Còn Giang Mục Dã kia bị Mã Cảnh đào nhập à? Sao lại diễn không có tâm chút nào thế hả? Vốn là coi bộ phim gần đây của cậu ta thì thấy có sự tiến bộ rất lớn, nên thành ra tôi cũng khá trông đợi vào bộ phim này. Hoàn toàn không thể hiểu nổi bộ phim này muốn nói cái gì nữa, nam chính càng ngày càng khốn nạn, chỉ vì không quên được tình đầu mà khiến nữ chính phải phá thai, nữ chính mất máu nhiều đến nỗi suýt mất mạng cũng thờ ơ không thèm quan tâm là sao. Đây còn là con người à? Tôi thấy thật thất vọng. Tại sao Mục Dã lại nhận bộ phim như thế này? Dẫu cho có cái mặt của cậu ấy gánh tim thì tôi cũng sắp không xem nổi nữa rồi. Nghe mọi người anh một câu tôi một câu mà chửi bới bộ phim. Vẻ mặt của Giang Mục Dã lúc này không cần nhìn cũng đủ biết là khó coi tới mức nào. Ninh Tịch cũng không nói gì, chỉ vỗ vai anh chàng một cái coi như an ủi. Phim sắp kết thúc, khán giả cũng sắp tức giận đến cực điểm. Rác rưởi, đúng là phí tiền của ông đây. Tôi cứ tưởng cái bộ phim từ đầu đến cuối đều là cái mặt thất của Tô Dĩ Mạt là tệ lắm rồi, không ngờ bộ này còn xoán ngôi của nó nữa chứ. Tôi thấy kịch bản bộ phim này nhất định có vấn đề. Từ đầu tới cuối toàn ngược là ngược, đệ mợ, tới lúc này rồi mà nam chính vẫn khốn nạn thế này thì tôi chắc chắn phim này không có hậu rồi. Đậu má, tôi về sẽ lên đủ bằng một đánh giá một sao cho coi. Một đủ bằng, một trang chia sẻ và xếp hạng chất lượng uy tín. Cuối phim, trái tim của nữ chính cuối cũng chết và lựa chọn rời khỏi cái nơi đau thương này. Nam chính thì uống say khướt mướt, sau đó lảo đảo đi tới một ngôi mộ. Trên căn bản thì ai cũng biết nhất định những lúc như này trời sẽ đổ mưa. Quả nhiên trong phim đổ mưa thật, nam chính quỳ xuống trước bia mộ, sau đó chuyển cảnh vào một đoạn phim nói về ký ức. Đến đoạn này Ninh Tịch hơi ngồi thẳng lên một chút, ôi mẹ ơi, chờ cả nửa ngày cuối cùng cũng đến cảnh của con. Trong một căn phòng bệnh, mối tình đầu của nam chính đã đến lúc hấp hối. Trên người cô gái trẻ mặc một chiếc váy trắng tinh khiết dựa vào lòng ngực của một cậu con trai. Mái tóc dài đen nhánh làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng tái nhợt. Cô gái ấy mang một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời buổi sớm mùa đông, đôi mắt sạch sẽ như không vương chút bụi nơi trần tục, thật giống như là một thiên sứ sẽ chân rớt xuống thế gian này. Cái vẻ đẹp vừa yếu ớt vừa thuần khuyết này lại hình thành nên một sự so sánh vô cùng đối lập, thậm chí là tàn nhẫn. Trên màn ảnh rộng, khán giả vốn còn đang bận phỉ nhổ lại bị hình ảnh này làm cho bất ngờ, không kịp đề phòng mà phát ra một tiếng hít khí lạnh. Mối tình đầu của nam chính hoàn toàn không lộ diện trong suốt bộ phim, thậm chí còn chưa bao giờ thấy mặt cho nên khán giả cũng không có cảm giác gì với nhân vật này. Cho đến tận phân đoạn này, khán giả mới bắt đầu hiểu ra lý do vì sao mà qua nhiều năm như vậy nam chính vẫn giữ khư khư mối tình đầu tiên như vậy. Bất kỳ một người đàn ông nào nếu đã từng yêu một người phụ nữ như này, chỉ sợ rằng trái tim đã hoàn toàn không thể trao cho bất cứ ai khác. Dần dần, cô gái trên màn chiếu từ từ khép đôi mi lại, một khắc đó, trên khuôn mặt cô vẫn còn vương lại nụ cười mỉm đầy hạnh phúc và tình yêu trong sáng dành cho chàng trai đó, cảnh tượng này đẹp đến không giống thuộc về nhân gian. Chương 868, không chim chuột nhau thì chết à. Cảnh quay Giang Mục Dã ôm cô gái kia rồi bật khóc không có bất cứ lời thoại nào, cũng không có bất kỳ một âm thanh nào, nhưng lại vô cùng xúc động, nỗi đau khốn cùng tựa như cả thế giới trước đều chìm trong nỗi tuyệt vọng mà sụp đổ khiến không ít khán giả rơi lệ. Cuối phim là cảnh nhiều năm sau, lúc này nam chính và nữ chính chạm mặt nhau ở một khúc cua trên đường, câu chuyện của hai người họ dường như chỉ còn là một kỷ niệm. Trên thực tế thì lúc này đã chẳng còn ai chú ý đến kết cục của bộ phim như thế nào nữa, bởi vì tất cả đều còn đang chìm trong cái cảnh Giang Mục Dã khóc đến chết lặng bên cô gái kia. Được rồi. Tôi rút lại lời tôi nói, cái này không hề phí tiền. Chỉ bằng một cảnh khóc của Giang Mục Dã này thôi. Cũng đủ đáng tiền rồi. Hu hu hu. Tôi khóc chết mất. Quả nhiên không phải diễn xuất của Mục Dã nhà tôi có vấn đề. Diễn xuất của cậu ấy vẫn vô cùng xuất sắc. Quan trọng là vai mối tình đầu ấy quá tuyệt. Nhất định là tình đầu quốc dân của tất cả mọi người đó. Là mẫu người mà trong lòng mỗi người đàn ông đều hướng đến. Tôi cuối cùng cũng hiểu bộ phim này muốn truyền tải cái gì. Trong cuộc đời của mỗi người đàn ông bao giờ cũng có hai người phụ nữ. Một là bông hồng đỏ ở trên giường lưu lại một giọt máu đào. Một là bông hồng trắng thuần khiết như ánh trăng trên trời không thể với tới. Ra khỏi rạp chiếu phim, Giang Mục Dã vẫn trầm mặc suốt đường về. Ba cảm thấy bộ phim này thế nào? Giang Mục Dã đột nhiên mở miệng hỏi. Ninh Tịch sờ cằm một cái, ông muốn nghe tôi nói thật không? Thôi, khỏi. Giang Mục Dã cáo kỉnh nói. Ninh Tịch không thèm chấp nhặt với con hàng lật mặt còn nhanh hơn con gái này. Bộ phim này vốn là một bộ phim thị trường, chính bản thân ông cũng biết mà. Chỉ có thể nói là ông hơi đen thôi. Lúc Thẩm Miên quay bộ phim này chắc đã không dồn hết tâm trí cho nó cho nên ông cũng không cần phải giàu dĩ làm gì. Tôi đương nhiên là biết rồi, có tiền là được, để ý nhiều như thế làm gì. Kể cả tôi có quay GAV đi chăng nữa thì fan của tôi vẫn áp đảo như cũ Giang Mục Dã nói nhưng sắc mặt lại dần dần trầm xuống. Lúc trước tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng gần đây bỗng dưng thấy cứ như thế này mãi thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Thật muốn đập ông một trận quá. Người ta hùng hục cả đời cũng chẳng bằng ông nhón chân một cái. Một bộ phim quay chơi đã có doanh thu hơn 1000 vạn, đóng GAV cũng có fan mua, ông vừa phải thôi chứ. Ông không giống tôi coi diễn xuất là sự nghiệp, cứ làm gì khiến ông vui vẻ là được rồi. Ninh Tịch không hề khuyên Giang Mục Dã phải nghiêm túc diễn xuất nữa. Dù sao mỗi người đều có mục đích và lối sống riêng, không nhất thiết phải cưỡng cầu. Giang Mục Dã tỏ vẻ hận không thể chết đi cho rồi, kiếm nhiều tiền để làm cái gì. Có nhiều người thích tôi thì sao chứ? Chẳng có ý nghĩa gì cả người tôi thích lại không thích tôi, kiếm được nhiều tiền cũng không có người tiêu. Tôi lạy ông. Tôi chưa đạt đến cảnh giới coi tiền là rác như ông đâu. Tôi phải về thức cả đêm làm kế hoạch kinh doanh với đọc kịch bản để cố mà quăng vó kiếm tiền đây. Thôi thôi thôi, bà biến nhanh đi cái, không ân ái thì chết à. Dê. Bà đây vừa nói chữ nào ân ái hả? Tất cả. Giang Mục Dã. Ông Trạm Mạch hả? À đúng rồi, bột đại nhân thân yêu của tôi sao đi công tác mãi chưa về nhỉ? Người ta nhớ anh ấy sắp chết rồi hưu hưu đây mới là ân ái hiểu chưa? Đầu đất! Cuối cùng cũng thoát được cái tên đến thời kỳ mãn kinh Giang Mục Dã để về nhà, vừa mở cửa thì thấy đèn trong nhà sáng trưng, sau đó lập tức thấy Lục Đình Tiêu đang ôm laptop ngồi làm việc trên ghế salon. Chương 869, miệng em có bôi mật hả? Ninh Tịch mừng rỡ ném luôn cái túi trong tay xuống đất rồi phi chân trần đến bên cạnh Lục Đình Kiêu. Bột đại nhân, anh đã về rồi ba. Lục Đình Kiêu đặt laptop xuống bàn, sau đó cẩn thận đỡ lấy cô để cô ngồi lên đùi mình, có mang quà cho em. Em chẳng cần quà gì hết, anh là món quà tốt nhất rồi. Lục Đình Kiêu cười khẽ, miệng em có bôi mật hả? Anh có muốn nếm thử không? Ánh mắt Lục Đình Kiêu đột nhiên biến đen, anh nhớ. Hình như chân em đã khỏi hẳn rồi. Ninh Tịch đột nhiên cứng người, cười khan, nào? Nào có? Vẫn còn sẹo đó. Không tin anh nhìn mà xem. Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ nhìn cô, lúc trước đưa em thuốc trị sẹo đã dùng chưa? Cô nhóc này, lần nào cũng mơi xong thì tự mình đánh trống lui quân. Mỗi ngày đều bôi đó. Thể chất em không để lại sẹo nên chắc không có sẹo đâu, anh yên tâm đi. Đi xem phim à? Lục Đình Kiêu đột nhiên hỏi cô. Hửm. Sao anh biết? Ninh Tịch ngạc nhiên hỏi. Ninh Tịch liếc mắt nhìn cái túi bị cô ném xuống đất, đó là túi quà nhỏ mà rạp chiếu phim tặng khi đi xem phim, bên trên còn in tên của bộ phim nữa. Ồ, đúng vậy. Cùng ai? Ờ, là. Giang Mục Dã. Ninh Tịch cảm thấy không nói dối Đại Ma Vương thì kết cục của mình sẽ khá hơn một chút. Đây hoàn toàn là vì lý do công việc mà, lúc trước em có đóng một vai phụ trong phim của cậu ta. Vai gì? Thế quái nào mà Đại Ma Vương vừa hỏi mấy câu đã lập tức hỏi đến vấn đề mấu chốt như vậy? Ninh Tịch ho nhẹ một cái, mối tình đầu. Trước khi Lục Đình Kiêu kịp đổi sắc mặt thì Ninh Tịch đã thao thao bất tuyệt nói, chỉ xuất hiện có mấy phút thôi, bất kể là phim trước hay phim này thì cũng đều không có kết quả tốt. Thảm đến không thể thảm hơn được. Mặc dù chính Ninh Tịch cũng cảm thấy kiểu giải thích của mình thật ngây thơ, nhưng mà bất ngờ là nó lại có tác dụng. Sắc mặt của Lục Đình Kiêu lập tức tốt hơn không ít. Đúng rồi, anh đã gặp Tiểu Bảo chưa? Ninh Tịch vội vàng bẻ lái. Xuống máy bay thì đi thẳng đến đây. Trời! Có người cha nào như anh hả? Ninh Tịch vừa nói vừa rầu rĩ. Hai, lần trước ở tiệc mừng thọ, Tiểu Bảo có nói một câu không xứng xong. Thì vẫn luôn im lặng. Thật là buồn. Lục Đình Kiêu nhìn cô, thản nhiên nói. Sở kỳ hiệu nào càng tốn máu thì thời gian cột đau càng nhiều. Phụt, nghe thế con mắt Ninh Tịch cũng sắp rớt ra ngoài. Bột đại nhân, anh cũng biết cái này hả ba? Anh cũng chơi game à? Cái này kinh khủng quá rồi. Có biết một chút. Trên thực tế, vì để tìm được tiếng nói chung với Ninh Tịch mà khoảng thời gian này Lục Đình Kiêu đã bổ túc không ít ngôn ngữ mạng và thuật ngữ game. Sáng hôm sau, Ninh Tịch dậy rất sớm. Kiểm tra lại phần kế hoạch mà mình đã chuẩn bị từ rất lâu rồi thay một bộ đồ trông có vẻ khôn khéo thành thục đi tới trụ sở chính của công ty SF. Đây là một trong những khách hàng mục tiêu của cô. SF là một công ty kinh doanh bán lẻ thời trang cao cấp, cũng là đại lý phân phối của rất nhiều nhãn hiệu tên tuổi. Rất nhiều studio nhờ vào công ty này mà trở nên phổ biến với người tiêu dùng. Vì cuộc hẹn gặp ngày hôm nay mà Ninh Tịch không ngừng bổ túc kiến thức chuyên ngành cùng kỹ năng đàm phán, thậm chí còn hy sinh nhan sắc mà thức trắng mấy đêm lên kế hoạch. Xin chào, tôi là Ninh Tịch, là người phụ trách của sở studio Tắc Linh. Tôi đã hẹn gặp Tổng Giám Đốc Vương vào xế chiều hôm nay. Chương 870, đây không phải quân khu đại viện sao? Sở studio Tắc Linh à, có hẹn trước không? Trợ lý quèn đứng trước bàn tiếp tân hơi nhíu mày. Có hẹn. Cô chờ tôi một chút, trợ lý dở lịch hẹn ra xem xét. À, là có hẹn trước nhưng mà hôm nay Tổng Giám Đốc Vương đi công tác nước ngoài rồi, ngài ấy không có ở đây. Cái gì? Ra nước ngoài? Ninh Tịch hơi biến sắc. Dẫu cho là có việc bận đột xuất thì cũng phải thông báo trước cho cô một tiếng chứ. Vì chuyện này mà cô còn từ chối một quảng cáo mà Lâm Chi Chi kiếm cho mình. Mà tên trợ lý quèn kia lại chả có chút nào áy náy, vẫn bận rộn làm chuyện của mình rồi tiện mồm nói một câu, lần sau cô lại tới đi. Vậy, lần sau là lúc nào? Khi nào Tổng Giám Đốc Vương về nước? Ninh Tịch hỏi lại. Không xác định, chờ thông báo đi. Mất bao công sức và thời gian chuẩn bị như vậy mà đối phương chỉ dùng hai câu đã đuổi cô đi, chỉ còn cách đặt hẹn lại. Mặc dù biết chuyện này chắc chắn không dễ dàng, nhưng không ngờ lại đến nước ngay cả người cũng không thấy bóng dáng đâu. Hết cách, chỉ còn có thể đợi mà thôi. TERUIENCUATUINET. Đến bờ sông, Ninh Tịch thở mạnh một hơi ra thì tâm tình buồn bực mới khá lên được một chút. Lúc xoay người chuẩn bị về nhà, Ninh Tịch chợt thấy ở lan can đối diện cách đó không xa có một ông lão đang đứng. Ông lão này chống gậy, mái tóc hoa râm nhưng nhìn bóng lưng lại thẳng tắp và vững chãi vô cùng, cuộc sống không hề còng. Ánh mắt của ông đang nhìn về phía mặt sông phía xa, hình như trong lòng đang có tâm sự. Chẳng qua là Ninh Tịch thấy khí chất của ông lão này rất đặc biệt cho nên mới nhìn nhiều một chút thôi, đang chuẩn bị nhấc bước rời đi thì đúng lúc này một tiếng chuông điện thoại mặc định vang lên. Ông lão nhận điện thoại sau đó lập tức đổi sắc mặt. Không những thế mà vẻ mặt càng ngày càng đau đớn, sau đó không trụ được mà ngã lăn trên mặt đất. Ninh Tịch trợn mắt nhìn cảnh này diễn ra rồi lập tức theo phản xa có điều kiện mà sải bước tới đỡ ông lão dậy. Ông ơi! Ông ơi! Ông sao thế? Ông lão ôm ngực, sắc mặt tím tái, hô hấp càng ngày càng nhanh, dường như là tình trạng khó thở. Nhìn bệnh trạng thế này hình như là bệnh tim tái phát. Ninh Tịch đang muốn hỏi trên người ông có mang thuốc không, kết quả lại thấy một cái lọ thuốc nhỏ màu trắng trượt khỏi tay ông lão xuống đất rồi rơi vào dòng nước. Trước khi đầu óc kịp phản ứng thì thân thể Ninh Tịch đã ùn một cái trượt theo lan can nhảy vào dòng nước, kịp thời vớt lọ thuốc lên trước khi nó kịp chìm nghỉm xuống đáy. Cô bỏ lên bờ rồi không chần chừ một giây nào lập tức mở nắp đổ mấy viên thuốc ra, mấy viên. May mà ông lão kia vẫn còn tỉnh táo, ông dùng khẩu hình nói, ba. Ninh Tịch lập tức nhét thuốc vào miệng ông rồi làm vài động tác cấp cứu đơn giản. Rốt cuộc một lát sau sắc mặt của ông cụ cũng dần khôi phục lại. Ninh Tịch ướt nhẹp từ đầu đến chân, nước sông với mồ hôi hòa với nhau. Thấy ông lão tỉnh lại thì mới ngồi thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống đất. Ông à, cháu đưa ông đến bệnh viện. Không. Không cần ông lão nói lời từ chối một cách đứt quãng nhưng thái độ vô cùng kiên quyết. Cô gái, làm phiền cô. Đưa tôi đến. Số 7 đường Trường An. Thật sự không cần đến bệnh viện sao? Nhưng mà ông. Không sao, thân thể tôi. Tự tôi biết rõ. Cô gái. Làm phiên cô. Mau. Ninh Tịch thấy thái độ của ông cụ rất cứng rắn, dường như là có chuyện gì cực kỳ khẩn cấp nên chỉ có thể tự mình lái xe tới rồi đưa ông đến địa chỉ ông vừa nói. Lúc sắp tới nơi, Ninh Tịch hơi sửng sốt một chút. Đường Trường An. Kia chẳng phải là chỗ quân khu đại viện một sao? Một quân khu đại viện, nơi ở của những thành viên cấp cao trong quân đội. Chương 871, mẹ nó. Ai ngáng chân ông? Quả nhiên Ninh Tịch vừa mới lái xe đến cửa đã bị một người mặc quân trang cản lại, xin mời lấy giấy thông hành ra. Ninh Tịch quay đầu nhìn ông lão đang ngồi ghế sau, ông ơi. Lúc này, ông cụ mới thở hổn hển mở miệng, để cho cô ấy vào đi. Lính canh thấy rõ người ngồi sau là ai thì cả kinh, lập tức hô một tiếng rất vang, dạ, sau đó thì nhanh chóng mở cổng ra. Ninh Tịch không biết đường nên chỉ có thể dựa vào chỉ dẫn của ông cụ mà lái xe đến trước cổng một căn biệt thự có phong cách cổ kính, sau đó cô đỡ ông cụ xuống xe. Ninh Tịch có thể cảm nhận được thân thể hiện tại của ông lão này rất yếu, nếu không có cô đỡ thì xem chừng ngay cả đứng cũng không vững. Không biết là trong nhà có chuyện gì mà phải vội vàng chạy về thế này. Đang đỡ ông lão bước lên bậc thềm thì đột nhiên một tiếng súng nổ đoảng vang lên. Là từ trong nhà vọng ra. Ninh Tịch kinh hãi, sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương. Điều khiến cô lo lắng hơn cả chính là ông lão bên cạnh. Nếu để ông ấy chịu thêm kích thích gì chỉ sợ là sẽ tái phát lần nữa mà thăng thiên luôn quá. Sắc mặt ông cụ cũng thay đổi, vội bước nhanh hơn rồi dùng sức đẩy cửa ra. Ngay lập tức, Ninh Tịch liền thấy một thiếu niên tầm 17-18 tuổi chật vật ngã xuống. Mà cô gái bên cạnh thì vô cùng hoảng sợ, đem thiếu niên kia ôm chặt vào lòng. Ba. Ba điên rồi sao? Đối diện hai người là một người đàn ông cao lớn mặc quân phục, trong tay ông ta vẫn còn đang nắm chặt khẩu súng và chĩa thẳng vào cậu thiếu niên kia. Vẻ mặt ông ta vô cùng tức giận và khó coi, nói ông ta thật sự muốn nổ súng giết chết thằng nhóc kia cũng không hoa. Khi nhìn rõ cô gái kia với người đàn ông đang cầm súng, Ninh Tịch có chút ngây người. Trang Khả Nhi. Trang Liêu Nguyên. Vậy ông lão này là? Ninh Tịch quay đầu nhìn về phía ông lão mà mình đang đỡ. Ông cụ nhìn thấy cảnh này liền gầm lên, thằng khốn. Bỏ súng xuống cho tao. Ông nội. Ông nội cứu con. Ba con muốn giết con. Cậu thiếu niên lập tức lăn tới ôm chân ông cụ. Ninh Tịch cứ nghĩ ông cụ sẽ che chở cho cháu trai cơ, nhưng kết quả là ông cụ vừa mới thấy thằng cháu thì không hề khách khí thưởng cho một đạp, thằng xuất sinh. Lần trước mày chẳng thề với ông rồi sao? Vừa mới qua một tháng đã vì tranh giành phụ nữ mà đánh cho người ta phải nhập viện cấp cứu. danh dự của cái nhà này đều bị mày hủy hết rồi. Cái gì mà tranh phụ nữ chứ? Rõ ràng là thằng chó kia nó cướp người của cháu nên cháu mới phải tìm người cho nó biết lẽ phải. Câm cái mõm chó của mày vào. Lông còn chưa mọc đủ đã há mồm ngậm miệng đều là phụ nữ. Cái gậy của ông cụ không chút khách khí mà quật lên lưng cậu thanh niên kia, cầm ra pháp ra đây ba. Thiếu niên kia vừa nghe thấy thế liền lập tức lăn lại vào lòng Trang Khả Nhi, chị. Cứu em. Cứu em. Em biết lỗi rồi. Em thật sự biết lỗi rồi. Em cũng bị thương mà. Chân em đau đến sắp gãy rồi. Sao mọi người chỉ biết mang em? Trang Khả Nhi cũng khẩn trương. Ông nội, xương sốt của Vinh Quang yếu ớt, một roi lần trước thiếu chút nữa đã lấy mạng của nó rồi. Không thể đánh nữa đâu. An đạn hoặc gia pháp, mày chọn một đi. Trang Liêu nguyện bộ dạng ý gì như Diêm Vương đòi mạng. Trang Vinh Quang nhìn ông nội rồi lại nhìn cha, cuối cùng cắn răng đẩy Trang Khả Nhi ra rồi cắm đầu chạy về phía cửa. Chờ Trang Liêu Nguyên phản ứng được muốn ngăn lại đã không còn kịp rồi, ông gầm lên một tiếng giận dữ. Một giây sau, một tiếng huỵch vang lên, Trang Vinh Quang té sấp mặt như chó ăn phân. Mẹ nó! Thằng nào ngáng chân ông? Ở cửa chính, Ninh Tịch không nhanh không chậm rút cái chân ướt nhẹp kia lại, vẻ mặt thản nhiên nói, xin lỗi, chân dài quá không có chỗ để. Chương 872, bắn súng còn tốt hơn. Vì theo lễ phép nên mới nãy Ninh Tịch cũng không có bước vào mà vẫn đứng ngoài cửa. Cho nên tới tận lúc này Trang Khả Nhi với Trang Liêu Nguyên mới phát hiện ra cô. Hôm nay cô mặc đồ nữ cho nên Trang Khả Nhi không nhận ra Ninh Tịch là ai, mà Trang Liêu Nguyên thấy cô thì vẻ mặt hơi run lên, rõ ràng là có chút kinh ngạc. Trang Tông Nhân sau khi thấy Ninh Tịch ngáng chân thằng cháu thì lập tức lộ ra vẻ ảo não, Khả Nhi. Nhanh! Nhanh dẫn cô gái này lên tầng tắm nước nóng thay quần áo. Vừa nãy ông phát bệnh ở bờ sông, thuốc lại rơi vào nước, may mà có cô ấy nhảy xuống giúp ông nhặt lại đấy, thậm chí còn đưa ông về tận đây. Nói xong ông trợn mắt nhìn Trang Vinh Quang đang nằm trên đất lăn lộn vì đau, nếu không nhờ cô bé này, chỉ sợ rằng ông còn không có mạng mà về. Trang Khả Nhi vừa nghe lập tức tỏ vẻ cảm kích, hóa ra là như vậy. Thật cảm ơn cô. Trời lạnh lắm. Cô mau lên lầu với tôi để thay quần áo. Ninh Tịch tỏ vẻ không sao cả, không sao đâu. Tôi về nhà rồi thay cũng được. Như vậy sao được? Cô ướt sũng cả người thế này phải nhanh chóng thay đồ mới phải. Nếu không sẽ bị cảm mất. Là ông hồ đồ, mới nãy chỉ lo dạy dỗ cái thằng nhãi này mà quên mất đứa bé này còn mặc đồ ướt Trang Tông Nhân ấy nấy không thôi. Sức khỏe là quan trọng nhất, mau đi cùng Khả Nhi đi. Trang Liêu Nguyên nghiêm giọng. Người ta đã nói đến thế rồi, Ninh Tịch cũng không tiện từ chối nữa nên chỉ có thể gật đầu đồng ý, vậy thì làm phiền rồi. Thừa dịp Ninh Tịch nói chuyện với mọi người, Trang Vinh Quang đảo đảo trong mắt định bỏ dậy chạy ra bên ngoài, nhưng đáng tiếc là Trang Liêu Nguyên đã sớm gọi người tới. Hai người thanh niên mặc quân trang nghiêm chỉnh trực tiếp xách cổ Trang Vinh Quang vào nhà. Lúc đi ngang qua Ninh Tịch, cậu ta còn hung hăng trợn mắt chừng cô một cái, con mụ bao đồng khốn khiếp. Tao! Lời còn chưa nói xong thì đã bị Trang Liêu Nguyên tát cho một phát, láo toét. Trang Liêu Nguyên mà giận lên thì thực sự rất đáng sợ. Hơn nữa nếu vừa nãy Trang Tông Nhân không ngăn cản thì chưa biết chừng ông đã nổ thêm phát súng thứ hai. Trang Vinh Quang lập tức im thin thít không dám hé nửa chữ, im lặng để người ta xách cổ vào nhà. Chê cười rồi. Lúc Trang Liêu Nguyên quay sang Ninh Tịch thì vẻ mặt của ông đã nhu hòa đi mấy phần. Khu, không sao. Không sao, Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng rồi vội vàng theo Trang Khả Nhi lên lầu. Sau lưng, Trang Tông Nhân nhìn theo bóng Ninh Tịch rời đi, ông chống gậy thở dài một tiếng, ánh mắt cũng có chút hâm mộ, không biết là nhà nào mà dạy được một đứa bé ngoan như vậy. Trang Liêu Nguyên nhìn cha một cái, cũng không nhiều lời. Cô bé này thân thủ rất tốt, lúc nãy nhảy xuống sông với lọ thuốc lên không mất tới 5 mét. Trang Tông Nhân thở dài nói, bắn súng còn giỏi hơn. Trang Liêu Nguyên gật đầu. Sao, con biết nó à? Trang Tông Nhân nghe vậy liền hỏi. Đã từng gặp hai lần, là bạn gái của Lục Đình Tiêu. Khó trách lần trước con về lại bảo Tĩnh Thủ không cần suy nghĩ về Lục gia nữa. Trên lầu, Trang Khả Nhi nhanh nhẹn dẫn Ninh Tịch tới phòng mình. Cô mau tắm đi. Tôi giúp cô tìm bộ quần áo khác. Được, cảm ơn. Đừng khách khí, muốn cảm ơn thì phải là nhà chúng tôi cảm ơn cô mới phải. Ninh Tịch bước vào phòng tắm. Cởi bỏ lớp quần áo ướt sũng trên người rồi mới bắt đầu tắm. Lúc mặc áo tắm đi ra thì Trang Khả Nhi đã giúp cô chuẩn bị một bộ quần áo đầy đủ từ trong ra ngoài, trên bàn còn đặt một bát canh gừng nữa. Nhìn cũng đủ biết cô bé Trang Khả Nhi này là một cô gái rất tỉ mỉ. Chương 873, câu nhầm cá. Trang Khả Nhi thấy Ninh Tịch đi ra thì vẻ mặt hơi run lên. Vừa mới tắm xong nên Ninh Tịch vẫn đang mặc áo tắm rộng thùng thình, mái tóc xoăn tự nhiên còn hơi ướt, cả người hồng hào vì vừa tắm nước nóng xong. Hình ảnh này thế nhưng lại khiến trái tim một cô gái như Trang Khả Nhi không nhịn được mà đập nhanh mấy nhịp. Trang Khả Nhi sửng sốt một lúc mãi mới hoàn hồn lại được, vội vàng nói, cái đó. Cỡ đồ lót của chúng ta không chênh lệch lắm nên tôi lấy của tôi cho cô luôn, nhưng mà tất cả đều là đồ mới, tôi vẫn chưa hề mặc qua, cả quần áo cũng thế. Còn có canh gừng này nữa, cô mau uống đi. Ừm, cảm ơn. Một lúc sau, Ninh Tịch thay đồ xong liền bưng bát canh gừng nóng hổi uống, cảm giác cả người đều dễ chịu hơn nhiều, dễ chịu đến mức không muốn núp ních. Phòng của Trang Khả Nhi được trang trí vô cùng ấm áp thoải mái, màu sắc chủ đạo là màu vàng, chăn đệm đều được viền ren, trên đất còn trải một lớp thảm lụa. Quần áo của cô ấy cũng thiên về phong cách thủy mỹ nết na. Vì thế cho nên hiện giờ Ninh Tịch đang mặc một chiếc váy màu hồng nhạt và khoác thêm một chiếc áo khoác dài màu be, chất liệu vải cũng rất ấm áp. Thấy Ninh Tịch ôm bát, cuộn người làm ổ ở đó như một chú mèo con, Trang Khả Nhi khẽ cười một tiếng, thoải mái hơn không? Ninh Tịch gật đầu liên tục. Đúng rồi, tôi tên là Trang Khả Nhi, cô cứ gọi tôi Khả Nhi là được rồi, còn cô, tên cô là... Trang Khả Nhi nhìn Ninh Tịch một cái rồi dường như nghĩ tới cái gì. Ninh Tịch nhìn ánh mắt của cô nàng không đúng, trong lòng liền có chút chột dạ. Chắc cô nàng không nhận ra cô chứ? Ninh Tịch lầm bầm đáp. Tôi tên Ninh Tịch. Ninh Tịch vừa dứt lời, Trang Khả Nhi lập tức tỏ vẻ quả nhiên đúng là như vậy nói, đúng thật là cô. Là diễn viên Ninh Tịch đóng vai Mạnh Trường Ca đúng không? Ừ. Đúng, hóa ra là nhận ra cô là diễn viên. Làm giật cả mình. Lần trước tôi kéo ba tôi đi xem phim cùng nhau, bình thường ông ấy chỉ xem phim kháng chiến thôi. Ban đầu ông ấy còn không đồng ý đâu, nhưng sau khi xem xong thì có vẻ rất thích vai diễn đó của cô. Cảm ơn. Cô có thể ký tên cho tôi không? Trang Khả Nhi vừa nói vừa bạch bạch chạy đi tìm quyển sổ. Lần trước gặp Trang Khả Nhi tại bữa tiệc của Lục Cảnh Lễ, Trang Khả Nhi rõ ràng là một cô tiểu thư cao ngạo lạnh lùng, không ngờ lúc ở nhà lại là một cô gái đáng yêu như vậy. Ninh Tịch đang ngẫm nghĩ thì Trang Khả Nhi đã cầm một quyển sổ màu hồng với một cái bút tới. Vì thế, Ninh Tịch cũng không thể làm gì khác hơn là ký tên vào quyển sổ kia. Lúc đưa trả quyển sổ lại cho Trang Khả Nhi thì đột nhiên, một tấm hình rơi ra từ quyển sổ. Ninh Tịch tiện tay nhặt lên định trả lại cho Trang Khả Nhi, nhưng vừa liếc qua thì mắt mũi trợn trừng. Đệ! Người trong hình này! Không phải là mình sao ba? Hơn nữa còn là lúc mặc đồ nam. Nhìn kỹ lại tấm hình thì bối cảnh này, bộ đồ này, chắc chắn là chụp tại bữa tiệc của Lục Cảnh Lễ. Hơn nữa xét về góc độ thì đây rõ ràng là một tấm hình chụp lén. A, trả lại cho tôi. Trang Khả Nhi vừa thấy thế thì lập tức xấu hổ cuống quýt giành lại, vẻ mặt hết sức khẩn trương. Lúc này Ninh Tịch còn đang bận ngu người, hoàn toàn không cách nào hình dung tâm trạng của mình bây giờ. Cô không nhịn được mà nhớ lại tình huống gặp mặt Trang Khả Nhi lần đó. Tôi biết tôi chẳng có lập trường gì để hỏi cả. Nhưng mà, có thật không? Anh và Lục Đình Tiêu, mối quan hệ của hai người thực sự là như vậy ư? Thật thì sao mà giả thì lại thế nào? Nếu như là thật, tôi bỏ cuộc. Chuyện của Lục Đình Tiêu là tôi bị đẩy vào tình thế bắt buộc. Nhưng mà bởi vì anh cho nên tôi mới bỏ cuộc. Tôi không tranh với anh. Chúa ơi, lần trước giả nam chắc không phải là đã vô tình câu luôn cả Trang Khả Nhi đâu nhỉ? Chương 874, tôi cũng thường xuyên bị vẻ đẹp trai của mình làm cho ngây người. Nghĩ tới đây, Ninh Tịch không nhịn được mà hỏi dò. Người trong hình là bạn trai cô. Ánh mắt trong sáng của Trang Khả Nhi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, tự hào nói, đây là nam thần của tôi. Có phải cực kỳ đẹp trai đúng không? Hửm. Đúng. Đúng là đẹp trai, Ninh Tịch cười khan. Chỉ tiếc là có đẹp trai nữa cũng vô ích. Anh ấy có bạn trai rồi. Khu 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 khu. Khu khu khu, Ninh Tịch lập tức hò khan như điên. Trang Khả Nhi liếc Ninh Tịch một cái sau đó thở dài nói, cô nói xem. Tại sao gần đây trai đẹp cứ yêu nhau hết chứ? Trai đẹp Ninh Tịch bày tỏ không cách nào trả lời. cô có biết bạn trai của nam thần là ai không? Trang Khả Nhi thần bí nói. Ninh Tịch hồn nhiên lắc đầu một cái, không biết. Ai vậy? Là một đối tượng xem mắt của tôi. Thế đó. Này! Mau cho thế á! Ninh Tịch rất phối hợp tỏ vẻ ngạc nhiên. Trang Khả Nhi trông cằm, lầu bầu nói, lúc trước người nhà toàn giới thiệu quân nhân cho tôi. Nhưng mà, ba tôi là quân nhân, ông tôi là quân nhân, ông ngoại cũng là quân nhân, ông cô cũng thế, ngay cả bà cố cũng vậy. Tôi thật sự không muốn gả cho quân nhân nữa đâu. Cô có thể hiểu tâm trạng của tôi không? Ninh Tịch liên tục gật đầu bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc. Sau đó mẹ tôi cuối cùng cũng sắp xếp cho tôi coi mắt một người không phải là quân nhân. Lúc đó thật ra tôi cũng khá là hài lòng. Cho dù vừa nhìn đã biết anh ấy chả có hứng thú gì với tôi cả, thậm chí còn không muốn đến gặp tôi nữa kìa. Nhưng mà thế mới có cảm giác khiêu chiến đúng không? Cho nên có một lần em trai của anh ấy mở tiệc, tôi lập tức tới tham gia nhằm tạo cơ hội gặp mặt. Sau đó ở bữa tiệc ấy, tôi gặp được nam thần của đời mình. Lúc ấy tôi vô tình trượt chân, suýt nữa thì té vào hồ bơi. Có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào tôi để chuẩn bị cười nhạo. Tôi cứ nghĩ lần đó thể diện của mình đi tong rồi, nhưng trong nháy mắt mà tôi hận không chết đi cho rồi, ngay tại lúc đó, nam thần của tôi xuất hiện. Cô không biết lúc đó anh ấy đẹp trai cỡ nào đâu ba. Trang Khả Nhi vừa nói vừa kích động nắm lấy cánh tay của Ninh Tịch mà lắc lắc. Ninh Tịch, tôi biết. Tôi cũng thường xuyên bị vẻ đẹp trai của mình làm cho ngây người. Hai gò má của Trang Khả Nhi đỏ bừng, hoàn toàn là biểu hiện của một fan náo tàn đang lên cơn. Hơn nữa anh ấy còn cực kỳ dịu dàng, cực kỳ tỉ mỉ. Nhìn chân tôi bị sái, anh ấy liền bôi dầu cho tôi. Thế là con tim tôi cũng phản chủ luôn, không phải anh ấy nhất định không lấy chồng. Kết quả? Sau đó tôi phát hiện anh ấy với đối tượng coi mắt của tôi là một đôi. Anh ấy thích đàn ông. Tôi. À. Thật xin lỗi. Tôi có chút hơi kích động. Trang Khả Nhi rốt cuộc cũng ý thức được bản thân thất thố, vội vội vàng vàng vung lỏng tay Ninh Tịch ra rồi điều chỉnh lại tư thế thùy mị của mình. Không sao, không sao. Ninh Tịch không để tâm mấy cái này mà chột dạ sờ mũi một cái. Trang Khả Nhi có chút ngượng ngùng nhìn Ninh Tịch, tôi cũng không quá biết cách cùng người khác trò chuyện. Nên từ nhỏ đến lớn không có bạn bè gì. Những chuyện thế này chẳng biết nói cùng ai hết. Không biết tại sao. Vừa nhìn thấy cô là tôi lại có cảm giác thân thiết, thậm chí còn cảm thấy đã thân quen từ rất lâu rồi, nên không nhịn được mà nói hơi nhiều một chút. Ninh Tịch dịu dàng nhìn cô rồi khẽ cười một tiếng, có sao đâu, rất đáng yêu mà. Dù gì thì với một gia cảnh thế này, Trang Khả Nhi dĩ nhiên có quyền được kiêu ngạo và ngạo mạn, ở trước mặt mọi người luôn phải duy trì một hình tượng hoàn mỹ nên tất nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy khó gần. Chương 875, là mẫu người mà tôi thích. Nhưng mà Ninh Tịch lại cảm thấy, bất luận thế nào thì cô gái này cũng có một mặt rất đáng yêu, chẳng qua là mọi người có phát hiện ra hay không mà thôi. Hoặc nói đúng hơi phải là, cô ấy có đồng ý thể hiện trước mặt bạn hay không mà thôi. Nghe thấy câu khích lệ của Ninh Tịch và thấy được ánh mắt chuyên chú của cô, trái tim của Trang Khả Nhi liền chậm nửa nhịp. Thật? Thật không? Dĩ nhiên. Cô là? Cái gì? Trang Khả Nhi nghiêng đầu tỏ vẻ rất tò mò. Không có gì. Ninh Tịch vội vàng lắc đầu, rút lại nửa phần phía sau, là mẫu người mà tôi thích. Bên ngoài thì cao ngạo lạnh lùng nhưng thực tế thì trái tim lại rất trong sáng và đáng yêu. Đây chính là điển hình của tính cách ngạo kiều, Thunderer, đó nha. Cũng là một trong những kiểu con gái mà Ninh Tịch cô thích nhất. Đúng rồi, gần đây cô có phim gì mới không? Tôi rất muốn xem. Trang Khả Nhi hứng thú hỏi. Gần đây ấy hả? Chỉ có một vai phụ xuất hiện mấy phút thôi, trừ cái này ra thì tạm thời tôi không nhận phim khác. Nhưng mà nếu không có gì bất ngờ thì sắp tới tôi sẽ tham gia một bộ phim mới. Hai cô gái trò chuyện với nhau thật lâu, mãi cho tới tận khi tiếng gõ cửa vang lên. Trang Khả Nhi chạy ra mở cửa. Ba. Thay quần áo xong chưa? Dạ dạ, đã thay xong rồi. Ngài Trang, đã làm phiền rồi. Ninh Tịch đứng dậy nói cảm ơn. Ninh Tịch đang định nói cáo từ thì Trang Liêu Nguyên lại đột nhiên lên tiếng. Nếu cô Ninh hôm nay không có chuyện gì, không bằng ở lâu thêm chút nữa, ăn tối rồi hay đi. Cái này, không cần đâu ạ. Thế thì quấy rầy mọi người quá. Ninh Tịch từ chối. Quấy rầy chỗ nào chứ? Chẳng quấy rầy chút nào cả. cậu giúp nhà mình một việc lớn như thế thì đương nhiên phải chiêu đãi cậu một chút rồi, cậu đừng khách khí nữa. Hơn nữa mình còn có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu đó. Trang Khả Nhi thân mật kéo tay Linh Tịch, ánh mắt nhìn Linh Tịch cũng lộ vẻ khẩn trương cùng lưu luyến. Hiếm khi Trang Khả Nhi mới gặp được một người bạn để tâm sự, quả thật có chút không nỡ để Linh Tịch đi. Này, nếu cậu không đồng ý thì nhà mình sẽ rất áy náy. Thịnh Tinh khó mà chối từ, lại còn cộng thêm việc Ninh Tịch không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của con gái nữa, thế nên đành phải nói, vậy được ạ. Lúc này chuông điện thoại của Ninh Tịch đột nhiên reo lên, là Lục Đình Kiêu gọi đến. Xin lỗi, mình đi nghe điện đã. Ninh Tịch đi tới sân thượng, alo. Xong việc chưa? Tối cùng nhau ăn cơm chứ? Ừm, tối nay chắc không được rồi. Ninh Tịch còn đang nói chuyện với Lục Đình Tiêu thì dưới lầu đột nhiên vang lên một tiếng gào như heo bị chọc tiết, mở cửa ba. Để con ra ngoài. Con không phải là phạm nhân. Dựa vào đâu mà nhốt con chứ? Dựa vào cái gì? Còn có quyền của con người nữa không? Em đang ở đâu? Lục Đình Tiêu ở đầu bên kia hiển nhiên cũng nghe được thanh âm này. Khoe miệng Ninh Tịch méo xệch, vừa nghe tiếng Trang Vinh Quang Chu chéo vừa giải thích với Lục Đình Tiêu. Nói ra thì dài lắm. Anh nhớ hồi sáng em có nói là đi gặp khách hàng không? Cuối cùng tốn bao nhiêu thời gian mà chẳng gặp được cái bóng người ta nữa kìa. Sau đó thì em chỉ có thể trở về thôi. Lúc đi ngang qua bờ sông em gặp một ông lão, ông ấy bị lên cơn đau tim. Sau đó, Ninh Tịch không dám nói cho Lục Đình Kiêu chuyện cô nhảy xuống nước tìm thuốc nên dành tùy tiện bịa chuyện. Sau đó em giúp ông ấy tìm thuốc uống, nhân tiện cũng đưa ông ấy về nhà luôn. Bây giờ nhà người ta vì muốn cảm ơn mà giữ em lại ăn cơm. Thượng tướng thì vai làm sao? Thượng tướng thì có thể tùy tiện nổ súng bắn dân thường sao? Đây là xã hội dân chủ. Tôi yêu cầu được thả tự do. Ngay cả bố ruột cũng không có quyền nhốt tổ ải dưới lầu. Trang Vinh Quang nhiệt tình gào thét.